Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số khoảng 43 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào quý bạn. Hôm nay chúng ta có bài thơ ngỏ có tựa đề là Đại Bi. Đại Bi, Đại Bi ban chiếu tâm thành nhận, rõ lẽ trần gian nguyện góp phần. Tình trời cao đẹp nhân sanh thức, thanh tịnh hành thông tự tiến lần. Tương Sĩ Hằng. Đại Bi là gì? Chữ này thường nghe thầy dùng lắm mà. Có ai muốn nói không?
Em xin đóng góp.
Dạ. Mà anh chạy.
Cho em cái tựa đề của cái bài thơ ngỏ hôm nay là Đại Bi. Theo cái em cái chữ Đại Bi theo ý của em là bây giờ Đại Bi là chỉ có cái lòng từ bi của ông Thượng Đế, có cái lòng từ bi Đại Bi ban độ cũng như là tận độ cho chúng sinh 24/24 ở mọi nơi mọi lúc ở mọi hoàn cảnh thôi. Chỉ có ông Thượng Đế là có cái lòng tấm lòng Đại Bi. Thì
yeah.
Em xin hết đấy.
Thì đúng rồi đó, thì Đại Bi là ý nói là cái tình thương bao la của Thượng Đế thôi. Đại Bi là Thượng Đế đó. Bây giờ để cho các bạn nghe một số băng đi.
Nếu con người mà chúng ta, con người chúng sanh mà muốn trở về đi với lại Phật Thánh, tức là cần phải thanh tịnh nhiều hơn. Thấy rồi, nguyên bổn của chúng ta từ gốc là Đại Bi, phân giá xuống thế gian. Nhiều kiếp loạn lạc rồi. Như vậy là cái gốc thanh tịnh là gốc trở về với lại Tây Phương Cực Lạc, hay là với Thượng Đế.
Đại Bi là Thượng Đế đó. Rồi, Đại Bi ban chiếu tâm thành nhận. Câu này có ý nghĩa gì? Bây giờ mình biết Đại Bi. Rồi, xin mời biết.
Dạ. Đại Bi ban chiếu tâm thành nhận. Thì cái đệ từ Đại Bi là của cha trời chỉ ban xuống thôi. Là ông không nỡ giết một cái con kiến, thành ra ông ban chiếu xuống cho tất cả muôn loài vạn vật có cái sự sống để mà học hỏi mà tiến hóa. Mà tâm thành nhận đây là tất nhiên đã mình đã ý thức bước vào con đường đạo rồi thì ông ban chiếu có đủ trong đó luôn, có luôn cả một cái pháp. Thì mình nhận cái pháp đây để mình tu sửa từ những cái bài học kích động và phản động để mình tu, mình tiến. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi, cũng như anh Tiến nói là Đại Bi lúc nào cũng ban chiếu hết trơn á. Nhưng mà đây có thêm chữ tâm thành nhận. Tâm thành nhận là ý nghĩa là nói cái này là mình ý thức được, mình nhận, mình đón nhận. Còn cái mà ông ban tự nhiên thì ông cho mình cuộc sống thì ai cũng nhận. Nhận cái thanh điển đó mà nhiều khi có ý thức hay không ý thức. Nhưng mà cũng được hưởng. Khi mà ông ban cái thanh khí điển là mọi người đồng hưởng, vạn linh đồng hưởng á. Nhưng mà có người ý thức được, có người không ý thức được. Cũng là nhận hết. Nhưng mà ở đây ban thêm, ban chiếu. Ban chiếu là chiếu xuống cho mình đó. Là tâm thành nhận. Nghĩa là mình đón nhận cái tâm mình thành với lấy cái lòng thành của mình đó mình đón nhận. Bây giờ mình muốn tâm thành nhận thì mình phải làm sao? Mình muốn đón nhận với cái tâm thành đó thì mình phải làm sao?
Em nghĩ cái tâm thành đón nhận đây là tất nhiên theo mình nghĩ là cái pháp này có ông Thượng Đế ban cho mình cái thanh khí. Mình phải dùng cái mình phải có cái tâm thành mình hành pháp để mình làm cái pháp luân thường chuyển để mình đem cái thiên quả vô mình đốt cái quả tạc trong cái bản thể mình để cho nó càng ngày càng càng thanh, cử cái trượt luôn cái thanh, thì lúc đó tâm mình minh trí mình mới sáng thì mình mới hiểu được con đường đạo, thì lúc đó mình mới hiểu được con đường về và mình hiểu được cái ơn của trời Phật xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Đó thì bây giờ ông trời ông ban sẵn, thuốc trời có sẵn, lửa trời cũng có sẵn, chờ có mình đem vào tâm mình xài để thanh lọc cái bản thể này, đâm thanh lọc cái tâm thân này không, thì cái đó là mình phải thành tâm mình mới làm. Mình khi mà mình làm cái tâm mình đem hết cái nghĩ tới cái thiên quả đó, mình đem vô mình thanh lọc cái tâm thân của mình rồi, ngoài cái hành pháp đó, làm sao mà mình để có cái tâm thành đón nhận, ngoài cái pháp luân thường chuyển đó, làm sao mình có cái tâm thành đón nhận?
Mình phải hướng thượng.
À, mình phải hướng thượng. Hướng về đâu?
Hướng về trung tâm bộ đầu.
À, thì cái nơi đó đó mình mới tiếp nhận được. Đúng như vậy đó, là mình phải tập trung cái luồng điểm mình trên đỉnh đầu. Rồi lúc đó mình mới hướng thượng. Hướng thượng là mình phải ép cái luồng điển của mình lên trên cái đỉnh đầu á. Bây giờ mình muốn hướng thượng thì mình phải làm sao? Nó đâu có tự nhiên.
Dạ, thường thường thầy nói là cái mình muốn hướng thượng là tất nhiên mình ép cái phần hồn mình đi lên.
Nhưng mà bằng cách nào? Mình bình thường là mình bị cái phàm tâm nó hút, nó kéo xuống dưới. Bây giờ mình muốn hướng thượng đi lên thì mình phải làm cái gì?
Dạ, cái đó thì đầu tiên là mình phải tập niệm Phật.
À,
để mình trụ cái ý trên trung tâm bộ đầu.
Đó, cái đó là mình phải thành tâm niệm Phật. Phải trì tâm niệm Phật á, thì lúc đó mình mới tập trung được trên đỉnh đầu. Thì lúc đó mình mới đón nhận cái sự ban chiếu của Thượng Đế. Mình tiếp nhận cái sự thanh nhẹ của Ngài ban xuống cho mình hàng giờ hàng phút. Thì mình muốn thành tâm đón nhận á, mình phải thành tâm niệm Phật. Phải trì tâm niệm Phật. Cái tâm mình không có nghĩ chuyện đời nhiều, mà mình nghĩ về cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nhiều. Cái này khó nha, không phải dễ. Nhưng mà mình phải luyện. Mình hiểu được như vậy đó mình mới luyện. Còn mình chưa hiểu thì mình không có cố gắng cái đó. Mình cứ để cái đời nó lôi cuốn ngày này qua ngày nọ. Tới lúc giờ phút lâm chung thì lúc đó quá trễ rồi. Có hối nuối tiếc đi nữa thì mình cũng không kéo lại được cái thời gian mà nó đã trôi qua. Thành ra bây giờ cần nhất là những cái giây phút mà thức tâm ý thức được cái chuyện cần thiết phải làm và cái chuyện không cần thiết. Nhiều khi trong đời mình làm rất nhiều chuyện không cần thiết mà mình không hay. Mình tưởng cái chuyện đó là cần thiết, nhưng mà nếu mà mình sáng suốt một chút đó, thì mình thấy cái chuyện đó là hoang phí thời gian. Chứ thời gian mình không phải có sẵn để làm bất cứ chuyện gì mình muốn đâu. Mình phải phân tách cho rõ cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh mình hãy làm. Mình để, nếu mà mình hoang phí cái thời gian mình vào những cái chuyện không cần thiết đó, là chứng minh mình không có thiếu sáng suốt. Mình không có phân minh được thiện ác là cái gì, thanh trược là cái gì. Thì mình cứ đung đầu vô cái chỗ nặng trược á, thì lúc đó mình không có phát triển được. Mình mất đi cái thời gian thay vì mình tập trung, mình hướng đường để đại bi ban chiếu cho mình á, mình đi đây làm chuyện không cần thiết. Thầy nói một câu rất là đơn giản, nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái chuyện đó đâu phải đơn giản, đâu phải là đương nhiên đối với mọi người đâu, đâu phải ai cũng thấy được cái đó. Thành ra cái sự mà cần thiết hay không cần thiết á, là do mình ý thức được, do mình thức tâm thôi chứ. Ông thầy ông đó, ông nhắc mình nhưng mà ông đâu có nói hoài cái này cần thiết, cái kia không cần thiết. Ông chỉ nhắc mình là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nhưng mà mình không có để ý. Mình nghe qua rồi mình quên đi. Mình không hiểu. Thứ nhất á, là quên. Thứ nhì á, nhiều khi nghe cũng không hiểu nữa. Đâu phải nghe là hiểu đâu. Rồi đó ông thầy ông mới tu, ông nghe ông Tư nói bao nhiêu lâu sao ông mới hiểu. Ông có hiểu liền không? Ông thầy nghe ông Tư nói nó ông có hiểu liền không?
Dạ, ông thầy cũng không có hiểu. Ông thầy suy nghĩ bảo tại sao ông Tư nói tiếng Việt mà mình không hiểu.
Tại sao ông Tư cũng nói tiếng Việt mà mình không hiểu? Thì bây giờ mình cũng vậy. Ông thầy ông cũng nói tiếng Việt. Nhiều khi mình tưởng mình hiểu nha, thiệt ra mình không có hiểu. Mình không có hiểu sâu sắc được. Ông nói một câu rất là đơn giản. Nên làm những chuyện không, nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện cần thiết. Ông nói tiếng Việt Nam thì rất dễ hiểu. Ai cũng biết là cái cần thiết là cái gì, không cần thiết. Nhưng mà cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Cái đó. Cái đó mới là quan trọng. Mà cái đó nó đòi hỏi cái trí sáng của con người. Cái trí mà không mở thì không thể nào thấy được cái chuyện mình đang làm đây là cần thiết hay không cần thiết. Có cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh mình không? Hay là mình làm những cái chuyện đó nó mất cái thời gian của mình. Tại thời gian có hạn. Thời gian ông trời mà ông cho mình bao nhiêu thời gian là bao nhiêu thời gian chứ. Khó mà có gia hạn được lắm. Mà mình không biết quý. Mình đem đung đầu mình làm những cái chuyện không cần thiết. Thì đương nhiên mình mất thời gian là mình chậm tiến rồi. Thì nếu mình chậm tiến thì cũng sao. Ông trời ông cũng cho mình cái cơ hội khác. Bởi vậy cho nên ông mới cho mình luân hồi nhiều kiếp. Để thức tâm. Mà mình tu là mình muốn rút ngắn con đường đi. Chứ mình đâu có muốn đi đường dài nữa. Mình muốn rút ngắn đường đi, đi đường tắt. Mà mình không đi, mình cứ lại đi đường dài. Thì cái đó là mình quyết định thôi, chứ đâu có ai bắt mình được. Không có ai bắt mình được hết. Cái đó là mình tự ý thức thôi, chứ không có ai đi giùm mình. Rốt cuộc con đường mình phải tự chọn và tự đi, tự tu và tự tiến. Chứ không có ai đi giùm mình được hết. Thành ra cái đó là cái quan trọng. Đại bi ban chiếu, thì ban chiếu cho mình cái tâm mình nó sáng suốt hơn. Chứ đâu phải mình bước vô con đường đạo này là cái tâm mình sáng suốt liền đâu. Mình biết hiểu hết, mình biết cái chuyện gì mình phải làm đâu. Cái sự tâm tối của mình là cũng nhờ đại bi ban chiếu cho mình mỗi ngày mỗi sáng thêm chút. Thấy rõ đường đi hơn. Không có đi lạc nữa. Đi lạc nhiều kiếp rồi. Kiếp này gặp được cái pháp thì cũng mong có chuyện sáng suốt để chọn đúng con đường đi. Chứ biết bao nhiêu người cũng gặp pháp rồi mà đâu có được đi đâu. Mình chỉ cần nhích một cái là sai một ly, đi một dặm mà mình đi con đường khác là mình đi con đường dài thay vì mình đi chọn con đường ngắn mình đi. Đại bi ban chiếu tâm thành nhậm. Cái tâm thành mình hướng thượng, mình hướng về đấng đại bi, mình hướng về trời thì mình mới nhận được. Còn mình hướng về đời nhiều á, thì đương nhiên mình không có nhận đâu. Làm sao nhận được? Thì coi mình hướng về đại bi, hướng về trời nhiều hay là mình hướng về đời nhiều. Rõ lẽ trần gian nguyện góp phần. Câu này có nghĩa là gì?
Anh xin đồng góp anh bảo.
Rồi, mời anh tiếp.
Dạ. Em nghĩ là rõ lẽ trần gian nguyện góp phần. Thì thầy thường có nói cái câu là rõ lẽ trần gian một bé còng. Thì cái từ cái chỗ á, là tại sao mà thầy nói vậy thì em nghĩ á, khi cái phần hồn mình giáng lâm xuống bản thể á, là nó bị nhốt trong con tim này á, là đó là một cái khám tối là cũng một cái còng rồi. Nhưng mà khi ở nếu nói về cái ngoài đời á, thì toàn bộ những cái thứ ràng buộc không, nó hướng hạ tranh chấp hơn thua không là cũng là cái còng. Có gia đình, có vợ, có con, có tài sản, có sự nghiệp, có công danh. Nếu nghĩ đi nghĩ lại đối với người tu thì đó là cũng là một cái cọc, một cũng là cái nợ. Cho nên nguyện góp phần, khi mà mình ý thức được mình nguyện đi trên con đường tu rồi, mình góp phần xây dựng, góp phần dìu dắt. Đầu tiên góp phần cho ai? Là đầu tiên mình xây dựng góp phần cho cái lục căn lục trần mình trước. Trong cái bản thể mình trước, mình giáo dục trong đó hoàn tất rồi thì lúc đó mình mới góp phần ở ngoài xã hội quần sanh được. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đúng như anh nói vậy đó, thì mình ý thức rõ, mình hiểu rõ cái trần gian là cái gì. Trần gian như anh nói là một cái còng, nghĩa là mình là một tội hồn chưa có hoàn tất cái cuộc hành trình của mình, cho nên mình mới phải tiếp tục cái cuộc hành trình mình ở đây, kêu là cái tội hồn chưa có hoàn tất. Mình có nhiều chuyện đã hứa nhưng mà chưa có làm xong, nhiều cái chuyện mình phải làm cho nó hoàn thành nhưng mà mình chưa làm xong, cho nên mới mình gọi là mình là tội hồn chưa hoàn tất. Tội hồn chưa hoàn tất nhưng mà mình may mắn. Mình may mắn là mình được kiếp này mang xác người, nhân thân năng đắc. Kiếp người không phải dễ có, không phải dễ có cái xác này đâu. Mặc dù ông trời ông có khả năng làm thiệt, nhưng mà cũng phải tốn nhiều công lắm mới làm ra một cái thể xác duyên dáng quyền vĩ của con người. Chứ không phải đơn giản. Cho nên khi mà mình nhận được cái món quà này á, là cái xác người. Nó là để cho phần hồn cư ngụ để lo tu học và tiến hóa. Mặc dù nó là cái khám giam thiệt. Nó là cái khám thiệt. Nhưng mà cái khám này để cho mình học hỏi và tiến hóa. Để cho mình trả nghiệp trong cái định luật vay trả. Giải tỏa cái nghiệp duyên của mình từ nhiều kiếp. Cho nên mình phải cố gắng rất là nhiều. Mình biết rõ cái trần gian, tuy nó là giả tạm thiệt, nhưng nó rất quý, quý cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Tuy nó là khổ thiệt, nhưng mà con người mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Thành ra mình hiểu cả hai mặt của trần gian. Trần gian tuy nó là giả tạm, nó động loạn, nhưng mà mình tiến từ động trở về tịnh, cũng như hoa sen mọc từ bùn nhơ mà mới lớn lên tỏa ra cái vẻ đẹp của cái hoa sen là cũng nhờ bùn. Thì chúng ta cũng nhờ cái sự động loạn của trần gian, nhờ cái sự kích động và phản động của trường đời, cái phần hồn mới trưởng thành và dũng mãnh đứng lên. Thành ra mình thấy rõ hai mặt, một mặt là nó kích động phản động mình ghê gớm, một mặt là nó hành khổ mình dữ lắm. Sanh ra thế gian này đâu có ai sướng đâu. Đức Phật nói rõ rồi, sanh lão bệnh tử khổ, mà nội mình theo cái định luật đó không là cũng đủ thấy khổ rồi. Con người đâu có được sung sướng đâu. Nhưng mà người ta vẫn mãi mê ôm cái chuyện đời mà quên cái tâm linh của mình là vậy. Nguyện góp phần. Thì đó, thì cái đó mình mới thấy rõ là cái sự tu là nó quan trọng. Mình rõ lẽ trần gian. Bây giờ góp phần cũng như anh Tiến nói là mình trước hết mình phải đóng góp vào cái phần xây dựng cái cơ đồ tâm linh này, nghĩa là xây dựng vạn linh và cái tiểu thiên địa này, lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này cho nó đâu đó đàng hoàng, sắp đặt công ăn việc làm cho chúng sanh vạn linh trong bản thể và giáo dục vạn linh trong bản thể. Cái đó là mình góp phần xây dựng cho chính mình trước, cho chính cái tiểu thiên địa và cho chính phần hồn và vạn linh của mình trước. Cái đó là cái mà đầu tiên là mình phải góp phần xây dựng. Rồi sau đó mình phải góp phần xây dựng vào cái xã hội của mình đang sống đây nè. Chứ đâu phải mình ăn mình ở không, mà mình đi nhông đâu, mình ăn hưởng của trần gian biết bao nhiêu. Mà lúc mình ra đi hỏi mình xuống đây mình đóng góp được gì cho xã hội, thì mình nói tôi không có làm gì hết, tôi ăn là tôi đi nhông ngoài đường thôi, chứ tôi không có biết đóng góp gì hết trơn. Rồi cái món nợ đó chừng nào mình mới trả, kiếp nào mình mới trả đây? Mình hưởng của nhân gian, mình hưởng của nhân loại là trước hết mình phải trả lại nhân loại, nghĩa là trả lại cho Thượng Đế đó. Nhưng mà qua nhân loại ban cho mình thì mình phải trả lại cho nhân loại. Nhưng mà ai ban cái sự sáng suốt cho nhân loại là Thượng Đế. Thượng Đế qua cái đó Thượng Đế giúp đỡ cho mình, thì trước hết mình phải trả cho nhân loại, là trả cho Thượng Đế đó. Cái món nợ đó mình phải trả. Trước khi ra đi mình phải trả được một cái gì, chứ mình không có thể nào mà quỵt nợ được. Mình không có thể nào mà quỵt nợ được hết đó. Thành ra mình phải trả. Thì mình rõ lẽ cái trần gian là một cái bãi trường thi. Xuống đây có học là có phải có thi. Cái chuyện đó đương nhiên là mình học là phải thi mới biết coi có mình hiểu được cái gì. Có thử thách mình mới điêu luyện được dũng chí. Cho nên mình thấy mình hiểu rõ trần gian hết, mọi mặt của trần gian tất cả đều là tạm. Cho nên mình không có được mà lưu luyến ở trần gian. Nếu mà mình không ý thức á, thì mình rất lưu luyến. Hồi nhỏ không muốn ra, khóc la, không muốn xuống. Nhưng mà khi lớn lên rồi, sống quen ở đây rồi, không muốn đi. Ai cũng muốn bám lại cái trần gian. Nghe nói cái chết là ai cũng sợ. Không ai muốn rời khỏi cái trần gian này. Nhưng mà mình không có rời khỏi trần gian này, làm sao mình bước qua một cái lớp học mới được. Mà mình cũng có quyền mà lưu lại tại thế lâu hơn, không có quyền triển hạn. Ngoài trừ Thượng Đế, chư Phật triển hạn để cho mình tu, chứ không phải là triển hạn để cho mình ở đây mình hưởng cái gì đâu. Không phải mình sống lâu là mình được hưởng cái gì đâu. Mình tưởng lầm là sống là được hưởng. Cho nên mình mới lưu luyến, mình bám víu ở trần gian. Tôi muốn sống lâu để hưởng. Hưởng cái gì, không có cái gì để hưởng hết trơn. Toàn là học bài và trả bài không. Bây giờ có tiền nhiều đi nữa. Đến tuổi già, thể xác nó yếu rồi. Muốn ăn nhiều ăn cũng không được. Đâu phải muốn ăn món gì ăn. Cũng phải kiêng, phải cử. Không mấy được bệnh, chết. Bệnh hành hạ mình không là cũng đủ mệt rồi. Mình ra thấy rõ là mình xuống đây không phải hưởng. Không phải để hưởng. Bây giờ mình mới hiểu cái câu thầy nói trong 10 điều tâm đạo: sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Hồi lúc trước mình không hiểu, mình tưởng có hưởng đàng hoàng mà thầy nói tại sao không có hưởng thụ. Nhưng mà mình hiểu sâu hơn nữa là mình thấy không có cái gì để hưởng, toàn là khổ không à. Để thức tâm chứ đâu có hưởng gì đâu. Vì đó thì mình mới đóng góp phần. Mình càng lên cao thì cái sự đóng góp của mình nó càng nhiều. Cái góp phần của mình ở đây, nguyện góp phần là mình nguyện muốn đóng góp cho những người kế tiếp. tôi đã nhờ cái pháp này, mượn được cái pháp này để thoát thân, giải bỏ được những cái gì nó còng tôi, những cái còng số 8 nó còng tôi lại đó, mà tôi đã gỡ ra được rồi á, thì tôi nguyện cái tâm tôi muốn giúp cho những người còn kẹt ở trong đó cũng thoát được như tôi. Hiểu đó là mình hiểu rõ cái trần gian nó vậy rồi, mình mới mượn cái trớn đó mà để mình góp phần. Mình có sức, có khả năng thì mình phải góp phần. Mà muốn vậy là mình phải xây dựng cho mình có, mình mới góp phần được. Còn mình không có, mình đóng góp cái gì giờ? Mình lấy cái gì mình đóng góp bây giờ? Mình không có xây dựng được cái từ quang, mình không có xây dựng được cái hào quang, mình không có xây dựng được cái sự sáng suốt của mình, sự thanh nhẹ của mình, làm lấy cái gì mà mình đóng góp cho chính mình và cho nhân loại, cho vạn linh. Thành ra mình phải dày công ghê gớm, phải một kỳ công mới có cái gì đóng góp. Phải đi làm có tiền mới chia sớt cho những người nghèo được. Tình trời cao đẹp, nhân sanh đức. Rồi câu số 3.
Em xin đóng góp.
Dạ.
Yeah. Em xin đóng góp cái câu số 3 là tình trời cao đẹp, nhân sinh thức. Thì theo em là bây giờ nó cũng ngược lại với cái câu là trần gian như là một cái còng, nhưng mà là trần gian là cái tạm bợ, cảnh tạm bợ. Bây giờ con người ta thức tỉnh rồi, mình đã thức tâm, mình nhận thấy cái ngoài cái trần gian ra còn có cái tình trời cao đẹp cũng như là tình trời thanh nhẹ. Nó đưa con người ta về cội nguồn, thì cho nên mình nhận thức được qua cái cảnh trần gian tạm bợ còn có cái tình trời cao đẹp, thì mình cùng nhau cố gắng mình hành pháp để đạt được cái mức được khi đến con người ta được thanh nhẹ quân bình rồi, thì khi mà mình rời thế gian ra thì mình còn có cơ hội mình lên trên cái cảnh trời thanh nhẹ bao la cũng như là cao đẹp hơn. Em xin hết.
Yeah, cảm ơn rồi. Này, các ai muốn đóng góp thêm không? Tình trời cao đẹp, nhân sanh thức. Câu này có ý gì khác nữa không?
Em xin đóng góp thêm nhiều lắm.
Rồi, mời anh Tiến.
Thì theo em nghĩ là tình trời cao đẹp, nhân sanh thức. Thì em nghĩ rằng cái tình trời cao đẹp đây là tình trời ban chiếu rồi tất cả cho sinh linh, không có giới hạn một ai hết. Từ cái hơi thở cho nên ăn ngủ nghỉ rất là cao quý. Nhưng mà khi cái nhân sanh mà quần sanh đây mà ý thức được rồi á, thầy có nói cái câu mà tình trời cao đẹp, thầy ông thượng đế ông có nói ta cho con một giọt nước đi rồi thì cha cũng phải lấy lại. Cho nên khi mà mình đã tình trời cao đẹp ban cho mình hết rồi á, là mình ý thức nhân sanh thức, là nó ý thức được á, là khi mà vay mượn của ông trời một cái thứ gì á, rồi đều phải trả lại hết. Thậm chí vay của nhân gian, của quần sinh, cái gì cũng phải chay là trả lại hết. Thầy còn có nói mượn một đồng phải trả một triệu gì đó. Thành ra khi nhân sanh thức rồi, mình ý thức được cái tình trời ban cho mình có đủ vật, đủ thứ mà để mình sống trên nhân gian này. Mà sống đây không phải mình để hưởng thụ, mà sống không phải để ở đây, mà sống để lo tu sửa để về. Thành ra cái nhân sanh thức đây thì em nghĩ rằng cái nguồn sanh, khi mình thức được, mình hiểu được cái tình trời ban chiếu cho mình vậy, thì bây giờ mình phải lo tu để sửa mình, rồi mình trở về. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, rồi cũng anh Tiến cũng đóng góp thêm một cái ý khác là cái tình trời lúc nào cũng cao đẹp hết. Ở trên cao mà nó không có phải nhỏ hẹp như là ở dưới thế gian, lúc nào cũng cao thượng và rất là đẹp, không có cái gì ác ở trong, không có cái gì xấu. Tình trời cao đẹp lúc nào cũng giúp đỡ cho nhân sanh, tìm đủ mọi cách để giúp cho nhân sanh thức tâm, tìm đường trở về. Thành ra đủ mọi cách ông trời ông phải sử dụng đủ mọi cái gì trong có khả năng của ông để tận độ chúng sanh tự thức để trở về. Thành ra cái tình nó rất là cao đẹp. Bây giờ mình có chống bán ông trời, mình có chửi ông trời, ông cũng giúp cho mình thức tâm. Bây giờ có cho mình đi xuống địa ngục đi, cũng giúp cho mình cái cơ hội để thức tâm, để mình trở về, chứ không phải là để phạt cho mình chết luôn. Dưới thế gian là ghét thì phải cho chết luôn. Còn ông trời lúc nào ông cũng hy vọng là với những cái phương thức đó, tuy là nó nặng nề thiệt, nhưng nó sẽ giúp cho con người thấm thía và thức tâm, chứ ông đâu có muốn mình ở dưới này hoài, lặn lội dưới, ngụp lặn ở dưới cõi trần động loạn này hoài. Ông trời cũng muốn mình trở về.
Cái này là nói
Rồi.
Cái này là cái nó là nói.
Có ai không biết cái mở micro nói hoài.
Có một cô tên là Hoan bàn đạo ở Sài Gòn mới. Hôm trước cô xin em vào nhóm. Cô Hoan đừng bật mic nhé. Cô ngồi dự tính thì cô đừng bật.
Chừng nào muốn nói em mở mic nha. Tại nói ở đây nghe hết rồi à. Rồi. Tiếp tục ha. Tình trời cao đẹp nhân sanh thức. Thanh tịnh hành thông tự tiến lần. Câu này sao? Thanh tịnh hành thông tự tiến lần. Ai đóng góp?
Em đóng góp luôn bạn.
Rồi. Mời anh Tiến.
Dạ. Thì theo em tiếp là cũng như ba cái câu trên là mình đã thấy cái hoàn cảnh vậy rồi. Thì bây giờ mình bước vào con đường đạo rồi thì mình thành tâm như cái pháp để mình hành. Để mình biết cái con đường về mình hành thông rồi thì tất nhiên cái hành thông là kinh mạch thông thanh. Cái thể xác nó quân bình rồi thì lúc đó là nó thanh tịnh rồi thì cái đường tu mình nó tự tiến lặng hơn. Bây giờ mình tu mà mình không muốn tiến nó cũng tiến à. Khi mà mình hành thanh kinh mạch mình đã thông rồi, tâm trí mình đã thanh tịnh rồi thì lúc đó giờ mình cứ hành điều đặn như vậy, giờ mình có cột nó lại nó cũng tiến à, theo em vậy. Thành ra là mình lúc đó mình đã tự tiến lặng.
Dạ, yeah, cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ mình tu á, mình mượn cái pháp này mình tu á, là cái mục đích để trở về với sự thanh tịnh mà mình đã đánh mất. Cái đó là cái vốn liếng căn bản của mình. Khi mình xuống đây mình mang theo một cái vốn thanh tịnh. Nhưng mà với cái sự thu hút của ngoại cảnh, của tình đời, nó lôi cuốn mình ra ngoài, mình hướng ngoại thay vì mình đi vô, mình đi ra. Mình không biết đường á. Mình hướng ngoại, mình đi ra, mình làm những cái chuyện cho bên ngoài không à. Mình không có biết quay vào bên trong để làm chuyện xây dựng lại, lập lại trật tự và gom lại cái thanh tịnh sẵn có của mình. Cho nên mình càng ngày mình càng đánh mất cái sự thanh tịnh của mình. Chứ thiệt ra mình tu là để bỏ động tiềm tịnh, bỏ trượt hướng về thanh. Nhưng mà mình trong cái cuộc sống hàng ngày mình không có ý thức được thanh là gì, trượt là gì, động là gì, tịnh là gì. Thì mình cứ để cho cái tình đời nó lôi cuốn. Chuyện này hết tới chuyện kia nó cứ kéo mình, nó kéo mình đi ra ngoài không à. Mình lo mình tranh đấu chuyện bên ngoài, lo giải quyết toàn là chuyện bên ngoài không. Chuyện gốc ở trong tâm mình nó không giải quyết. Cho nên mình đánh mất cái sự thanh tịnh của mình. Thì bây giờ mình mới mượn cái pháp để mình hành, để khai thông. Mình hành là phải khai thông. Thì cái pháp nó giúp cho mình khứ trượt lưu thanh. Thì những cái gì mà nó bị cái trượt, nó làm lố bịch, làm nghẹt, thì giờ mình phải khai nó ra, mở nó ra để cho nó thông. Thì phải dùng cái thanh, dùng cái lửa trời mà đốt cái trượt quả đó, thì nó mới thông. Thì mình phải đã thông tất cả những cái thần kinh nẻo hóc trong người mình, những cái kinh mạch trong người mình đã bị nghẹt hết trơn rồi. Tại lâu nay mình không biết, mình đem cái sự động loạn trầm trượt, mình đem vô tâm thân mình quá nhiều đi, cho nên nó bị nghẹt hết trơn rồi, nó không có thông. Điển nó chạy không có thông, thành ra con người nó không có sáng suốt, người nó không có thanh tịnh. Thì mình mượn cái pháp này để hành, để đã thông. Hành để đã thông. Nhưng mà cái pháp á, thì nó giúp mình đã thông. Nhưng mà mình á, trong ngày á, mình có thể làm cho nó nghẹt lại. Mình có thể làm trong ngày, trong cuộc sống hàng ngày á, mình có thể làm cho kinh mạch của mình nó bị bích lại, nó bị nghẹt lại. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mình cần phải ý thức. Tu là phải có ý thức, chứ không phải là chỉ có cái pháp này nhắm đầu nhắm cổ làm. Nhưng mà ban ngày á, mình đi ngược lại mình không hay á, thì mình làm cho càng ngày mình càng kẹt thêm. Mình cũng hành pháp vậy, nhưng mà thấy sao càng ngày nó càng không thông, càng ngày nó càng nghẹt thêm. Là tại vì mình hành á, thì hành không có bao nhiêu, quét thì không có quét bao nhiêu, nhưng mà rác lại đem vô nhiều quá. Thì tất nhiên là mình tính ra là mình lỗ rồi. Một ngày mình đem vô mấy tiếng đồng hồ mà mình hành được có bao nhiêu phút, thì thấy cái đó là mình bị lỗ vốn rồi đó. Thành ra càng ngày nó càng kẹt, thấy tu hoài mà không tiến, là mình phải tự xét cái mình. Nếu mà mình thấy tu hoài mà không tiến á, mình không phải đổi thừa cái pháp được. Mình phải xét lại mình, coi mình hành cái pháp được bao nhiêu, và cái sự trần trượt đó mình đem vô bao nhiêu. Thì lúc đó mình mới thấy, tại vì mình có khả năng làm cho nó nghẹt mà. Rất là dễ, làm cho nó nghẹt rất là dễ. Đã thông thì rất là khó, dày công lắm. nhưng mà làm cho nó nghẹt á, nháy mắt là xong rồi, là đem một đống rác vô là nó bích hết ra nè. Thành ra mình thanh tịnh mà hành là hành phải cho thông, thông là phải giải bỏ những cái chuyện gì đời không cần thiết mình phải bỏ bớt, chứ cái chuyện gì mình cũng nghĩ sai nhưng mà nhiều khi mình hiểu sai nó cũng dẫn mình đi sai. Cũng một lời nói của ông thầy mình cũng lặp đi lặp lại nhưng mà mình diễn dịch sai thì nó cho mình tiếp tục làm những cái chuyện sai, cái đó nguy hiểm lắm. Mình hiểu mà mình hiểu không thấu, mình diễn dịch sai nó rất là nguy hiểm, nó làm cho mình chọn một con, nó lái mình vô một con đường sai, thành ra làm cho mình mất thời giờ đi vô con đường mà không cần thiết. Nó nói đời đạo song tu, chứ đời tôi cũng phải sống như đời đạo, tối tôi ngồi thiền. Đó là cái cách mà diễn dịch sai nó là như vậy, ví dụ đi á. Ví dụ là cái đó là diễn dịch sai á. Nó nói tu là phải hòa với tất cả, học nơi tất cả. Nó nói rất là câu đó, cũng thầy nói là cũng là chữ Việt Nam. Nhưng mà diễn dịch không có đúng. Không biết hòa là hòa với cái gì. Mà học, học ở đâu? Thì để đem ra sao? Bây giờ người ta nhậu mình cũng nhậu. Người ta ăn mặn mình cũng ăn mặn. Người ta chơi mình cũng chơi. Người ta nói chuyện thị vi mình cũng nói. Là hòa chứ gì? Mình vô cái nhóm đó thì nó hòa. Nó nói chuyện đời, nó nói chuyện thị phi. Không có nói chuyện đạo, à, mình hòa với nó. Hòa với nó là mình vô mình chơi với nó. Đó thì hòa với tất cả, học như tất cả. Mình người tu là phải hòa đồng với tất cả, phải không? Thành ra ai có tánh ma quỷ mình cũng chơi luôn. Đó. Thì do cái sự thiếu sáng suốt, diễn dịch sai á, nó có thể đưa mình đi tới cái đường sai lầm mà mình không hay. Thay vì hòa với cái sự thanh nhẹ của trời đất, là quay về câm cái mồm ngồi niệm Phật, là mình đang hòa với thanh giới. Còn mình mở cửa thế gian, mình đóng cửa thiên đàng, mình hòa với thế gian, là cái đó mình đi về đâu? Nhưng mà không hiểu, tưởng vậy là mở thức hòa đồng. Thức hòa đồng là phải gom cái luồng điển mình lại, thanh lọc cái luồng điển mình, tập trung nó lại, mới mong có ngày nào tiến về cái thức hòa đồng. Chứ không phải hai cái miệng nói hai chữ hòa đồng là nó dễ đâu. Có đó phải hành trói chết, gom điển, thanh lọc ghê gớm lắm mới đi tới cái sự hòa đồng. Chứ không phải cái hòa đồng do cái tưởng tượng, cái trí phàm của mình nghĩ ra mà có cái sự hòa đồng đâu. Mà nhiều người không hiểu. Hiểu sai, dịch sai, nguy hiểm lắm. Thanh tịnh, hành thông, tự tiến lần. Thì bây giờ mình đâu phải mình hiểu lượt liền đâu. Chân lý mà đạo mà đâu phải nói một cái hiểu liền đâu. Cho nên thầy mới nói bây giờ đạo mà đâu phải dễ. Phải nói đi nói lại. Nói từ có răng thầy nói từ có răng tới hết răng cũng phải nói. Thầy đâu phải nói một lần là nghe hiểu liền đâu. Cũng nhắc đi nhắc lại hoài mà nhiều khi không hành nhiều mà lo chuyện đời nhiều thì cũng không hiểu. Thầy nói nhiều người thì 6 tháng sau mới hiểu, nhiều người cả năm sau, nhiều người cả suốt cuộc đời cũng chưa hiểu nữa. Không biết đạo pháp nói cái gì. Nghe thì cũng tiếng Việt Nam, cũng từ đó thì cũng biết. Nhưng mà diễn dịch ra thì sai hết, hiểu sai hết. Hiểu cái chữ Việt Nam đó, nhưng mà diễn dịch ra nó sai hết. Không biết cái ý của cái lời giảng của ông Phật, ý ông muốn nói gì, mình không hiểu. Thành ra mình phải thanh tịnh, mình hành thông quá thì lúc đó mình mới hiểu. Cái trí mình mở, mình mới tiến được. Còn nếu không mình đâu có tiến lần lần được. Tiến thì đâu có tiến nhanh được. Đâu phải bữa nay hiểu là tiến tới cái chỗ đó liền đâu. Từ từ lần mò. Sửa những cái sự sai lầm, những cái hiểu sai của mình, những cái hành sai của mình, để mình lần mò tìm con đường đi. Cho nên con đường trở về nó không có đơn giản đâu. Không phải chỉ là mình tới được liền đâu. Mình phải tự lần mò mà đi. Cho nên tiến lần lần, mỗi ngày tiến một chút hay một chút, tiến được một ly hay một ly. Không dám chê và không dám chán. Không có dám chê. Được một ly là cũng mừng lắm. Là tiến trên đường đạo được một chút xíu thôi cũng mừng rồi. Đừng có mơ chi mà tôi thành tiên thành Phật trong kiếp này liền. Rồi rốt cuộc không có gì hết. Thành ra mình bữa nay mình động loạn, ngày mai mình bớt động loạn một chút xíu là mình cũng mừng. Mình không có đòi hỏi hơn. Mà mình phải cố gắng nhiều mới có. chứ không phải đương nhiên mà nó có cho mình đâu. Rồi đại bi ban chiếu thâm tâm thành nhận, rõ lẽ trần gian nguyện góp phần, tình trời cao đẹp nhân sanh thức, thanh tịnh thành thông tự tiến lần. Rồi câu thứ nhất. Bé đi dự đại hội hợp thức hòa bình phải trải qua khoảng 14 giờ đồng hồ mới đến nơi. Bé có mệt không? Đáp: Thưa, trí không mệt nhưng xác có phần máu cao vì thuyên chuyển phi cơ nhiều lần không ngủ được. Nhờ trời mà đi cũng đến nơi bình an. Giang Nam nhớ tắt micro đừng có mở nha. Giang Nam nhớ tắt mic nha, đừng có mở nha, tại nói chuyện ở bên đây nghe hết à. Thanh có biết anh Giang Nam không?
Giang Nam là con của cô Hoan, ấy cũng có báo em tuần trước
à, mấy người mới Thanh cho mấy người mới vô Thanh phải dặn kỹ đàng hoàng. Nghĩa là khi vô nhớ tắt mic, khi mà nói chuyện đừng có mở mic, và nhớ vô đúng giờ, cho vô trễ mình khóa cửa là vô không được. Cái thứ gì là đừng có mở mic, tại vì thằng Thanh không có dặn thì mấy người đó vô họ mở mic tùm lum mình nghe hết rồi, trên trình là cái buổi họp mình nó bị xáo trộn.
Dạ. Em hôm trước có chửi máy mà em quên.
Phải dặn, mấy người mới vô là mình phải dặn, còn mấy người nào mà chưa có liên hệ với mình mà vô đại thì cũng phải cho họ ra để dặn họ nhiều, người họ vô họ cũng không để tên ở đâu nữa. Thành ra phải dặn kỹ cho họ, không phải là mình khó khăn gì nhưng mà cái trật tự nó phải có.
Dạ dạ.
Thì đọc lại nha. Đáp: Thưa, trí không mệt nhưng xác có phần máu cao vì thuyên chuyển phi cơ nhiều lần không ngủ được. Nhờ trời mà đi cũng đến nơi bình an, được gặp những bạn có tâm tu và phục vụ tận tình cũng an ủi cho bé được một phần. Kệ: Tu tâm sửa tánh chuyên cần tiến, tái hợp chung vui giải nỗi phiền, trách móc không cần tâm thẳng tiến, trình dân tâm thật tự giao duyên.
Bạn đạo hỏi câu thứ nhất là được gặp bạn đạo có tâm tu và phục vụ tận tình nên an ủi phần nào cho bé được một phần.
Bạn đạo muốn khai thác câu đó hả?
Dạ. Gặp bạn đạo có tâm tu và phục vụ tận tình nên an ủi phần cho bé được một phần.
Rồi. Bây giờ những cái đại hội hợp thức hòa bình này là ở Las Vegas, ở bên Mỹ, năm 1995. Thì thầy đến để dự một cái đại hội thì các bạn cũng biết là khi mà muốn tổ chức một cái gì đó, thì phải cũng có những người phát tâm, phục vụ tận tình. Thì mới có tổ chức được cho mọi người đến cùng dự. À, thành ra nó cũng đòi hỏi cái sự đóng góp, có tâm tu, mà phải có tâm tu mới được. Nếu mà mình không có tâm tu mà mình đóng góp á, thì nó chỉ gây lộn xộn, động loạn thêm thôi. Những người có thành tâm tu và có tinh thần phục vụ tận tình á, thì cái đó là cái sự an ủi cho bé. Tại bé chỉ cho mình tu mà mình không có xây dựng được cái tâm tu. Cái tâm mình hướng về đời nhiều hơn là tu, hướng về đời là hướng về tranh chấp hơn thua, bảo vệ quyền lợi, không? Ham muốn chức vị, thì cái đó là mình thiếu cái tâm tu, mà mình không có tinh thần phục vụ, mình chỉ nói thôi, mình không có làm gì để cho người khác được hưởng. Mình biết hưởng thôi, chứ mình không biết phục vụ cho người khác để người khác được hưởng. Thì ra nghĩ nếu mà cái người tu mà có tâm tu và có cái tinh thần phục vụ à, thì cái đó là cũng đạt cái mục bước tiến cho cái chính cái người đó, thì bé cũng được an ủi một phần. Là những cái công của bé bỏ ra muốn cho mọi người hướng về con đường tu và biết phục vụ tận tình, thì cái đó là cái kết quả của cái sự đầu tư của bé và cái sự đóng góp của bé. Bé bỏ công mà nói ngày nói đêm, hy vọng là mọi người được như vậy. Nếu mà có một số người, ít người mà được như vậy không thì bé cũng vui rồi. Là cái công của mình nó bỏ ra nhưng mà nó không hoang phí. Cũng có một số người đã được cái phần đó, là cái đó là cái niềm an ủi cho bé. Rồi.
Câu tiếp theo là tại sao Đức Thầy thông cơ tạng mà vẫn bị mất ngủ khi bên ngoài xáo trộn?
Cái gì? Nói lại coi.
Tại sao Đức Thầy thông cơ tạng rồi mà vẫn bị mất ngủ khi bên ngoài xáo trộn?
thông cơ tạng. Thông cơ tạng là cái luồng điển mà nó thông trong cơ tạng, là con người nó sáng suốt. Còn cái thể xác á, nó vẫn theo cái định luật của thế gian. Cái là, nếu mà thầy thông cơ tạng thì thầy đâu cần ngủ, phải không? Nếu mà nói thầy thông là ông Phật là thông là đâu cần ngủ, lúc nào cũng là ngủ được mà. Nhưng mà tại sao mà khi mà di chuyển vậy là cái gì, cái xác phàm nó phải chịu định luật của xác phàm. Hình đang xác phàm nó phải có giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ ngơi, giờ làm việc. Cái là cái trật tự của trần gian nó phải có, chứ không phải là ông Phật xuống đây là ông không cần biết cái trật tự của trần gian. Ông có thể thức 24/24. Thức là cái phần hồn nó thức thôi. Nhưng mà cái thể xác nó phải nghỉ ngơi. Tại vì cái chữ vận hành của luồng điển trong cơ tạng và của thể xác á, thì ông trời ông đã sắp đặt như vậy rồi. Có giờ ăn, có giờ ngủ. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ. Giờ ban đêm là giờ ngủ. Giờ ban ngày làm việc. Có giờ hết. Nó trật tự, nó ăn khớp tất cả càng khôn vũ trụ. Và nó có cho cái thể xác nó có được an nghỉ, nó mới khôi phục lại những cái chuyện làm ở trong ngày. Mà nếu mà cái thể xác mà mình bắt nó thức liên tục vài ngày á, là đương nhiên nó phải xáo trộn. Khi mà nó xáo trộn á, là cái cơ thể nó chạy không có đàng hoàng nữa. Thì đương nhiên là mình phải bị máu cao. Cái máu nó bơm nhiều hơn là mình phải bị máu cao. Cho nên đừng có nghĩ rằng ông Phật á, là siêu hơn là người siêu phàm, nghĩa là về thể xác là người siêu phàm. Ông là siêu về cái tâm thức, chứ không phải siêu về cái xác. Cái xác cũng chịu định luật như mọi người, cũng là nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Nếu mà ông Phật siêu thiệt á, thì ông đâu có già, đâu có chết. Ông sống đời đời ở thế gian, ông giúp người chứ ông đi chết chi, về trời làm gì. Đó, mình phải hiểu như vậy. Mình đừng có nghĩ sai là mình nghĩ là ông Phật là người siêu phàm, là không có giống gì người thế gian hết. Về thể xác ông cũng như mọi người, nhưng mà về tâm thức ông khác mình. Thành ra cái xác nó vẫn phải, ông bệnh ông cũng phải uống thuốc, ông bệnh ông cũng phải đi bác sĩ, cũng phải vô nhà thương. Chứ đâu phải ông Phật cũng ông tự chữa được, ông khỏi gặp bác sĩ, ông khỏi vô nhà thương, ông khỏi cần uống thuốc. Ông uống thuốc trời thôi là đủ rồi. Không phải vậy. Cho nên mình đừng có hiểu sai cái chuyện đó. Rồi.
Cái số 1 là tu tâm sửa tánh chuyên cần tiến.
Câu này cũng có người ở Canada cũng có hỏi. Tu tâm sửa tánh chuyên cần tiến. Thì bây giờ mình, cái nghề của mình là cái nghề gì? Nghề của mình là nghề tu. Mà nghề tu cho suốt kiếp, chứ không phải tu vài tháng là bỏ, không? Mà cái nghề của mình là tu tâm sửa tánh. Nghĩa khi mà mình nói chứ tu á, là không thể nào mình tách rời cái tu tâm sửa tánh được. Cái đó là cái nghề chánh của mình, đó là tu tâm sửa chánh. Mà mình chuyên cần. Chuyên cần ở như mình để hết cái tâm trí mình vô. Mình nghiên cứu hết những kỹ thuật, những cách nào để cho mình giúp mình tu tâm sửa tánh. Làm sao để thấy cái tâm mình, làm sao để thấy cái tánh mình. Và làm cái kỹ, dùng cái kỹ thuật nào, dùng những cái gì mà để mình sửa được cái tâm mình, sửa được cái tánh mình. Là cái chuyện chánh. Cái chuyện chánh của người tu là tu tâm sửa chánh. Mà mình phải chuyên cần, là mình phải làm hoài, chứ không phải lâu lâu hứng là tôi mới làm. Mà mình phải chuyên môn về cái nghề đó, mình chuyên, mình luyện về cái đó thôi. Thì mình chuyên cần là mình chỉ lo chăm chỉ mình làm cái chuyện đó thôi. Hằng ngày á, là cái chuyện chánh của mình đó là tu tâm sửa tánh. Cái khác là để nó phụ cho mình có một cái cuộc sống ở thế gian, nuôi cái thân này, trả cái nghiệp trần gian, và để có cơ hội tu tâm sửa tánh. Cho nên mình, ông trời ông xuống đây, ông đâu có cho mình ngồi không mà ăn đâu. Ông bắt mình đi làm, giáo dục lục căn lục trần để sửa tâm sửa tánh. Cái người mà đi làm là phải học cái sự nhịn nhục, không ấy người ta không phát lương. Ta bắt đúng giờ là phải có mặt ở đó, làm bao nhiêu tiếng mới được ra. Mà làm thì chỉ cái gì phải làm cái đó, làm cho nó đúng, làm cho nó đàng hoàng. Thì lúc đó là mình có cơ hội tu tâm sửa tánh. Mình đâu có dám mà nói thôi giờ tôi không muốn làm, bữa nay tôi không muốn làm, tôi muốn nghỉ. Thì khỏi lãnh lương, thì khỏi nuôi thân. Thành ra mình đi vô một cái cơ cấu gì làm việc là mình cũng học cái nhịn nhục trước. Đúng ngày đúng giờ, không có cái tự do đâu. Cái đó cũng kêu là bán tự do thôi, chứ không được tự do hoàn toàn. Để tới ngày phải trình diện vô hãng mà. Vô đóng nhốt 8 tiếng rồi mới thả ra mà. Thành ra mình đâu có được tự do hoàn toàn đâu. muốn nghỉ gì cũng phải xin phép chứ đâu phải muốn nghỉ ngang thì nghỉ rồi tôi đuổi. Tâm mình cũng vậy, khi làm việc phải nghĩ tới làm việc tận tâm, ăn cái đồng lương của người ta đóng góp khổ cực mình phải làm động tâm, mình làm món quà cũng muốn làm món quà tốt để cống hiến cho chúng sanh. Mình vô hãng, mình muốn làm món quà, mình làm ẩu, làm dối, mình làm ra món quà không tốt, mình làm ra món hàng không tốt, mình đem bán cho người ta thì cái tâm mình đâu có tốt. Thì cái tâm mình đã sửa tâm, tu tâm, sửa tánh, mình tìm đủ mọi cách để cho mình điều chỉnh cái tâm mà sửa cái tánh của mình. Không có dễ nha. Chuyện này nó không có đơn giản đâu. Tại cái gốc của mình nó như vậy, từ nhiều kiếp rồi sửa không có dễ đâu. Mình không có chuyên cần thì không thể nào tiến được. Người không để hết cái tâm trí vô trong đó thì không có bao giờ tiến được. Rồi, câu nào nữa?
Anh Đạo hỏi đủ 4 câu kệ đấy. Anh nhận được phân tích rồi.
Hả? 4 câu kệ sao?
Tức là câu số 2 đấy, là tái hợp chung quy giải ngũ phiền. Thì tái hợp đây là tái hợp cái gì?
Tái hợp là khi mà thầy giữ được giữ lại cái đại hội đó là tái hợp đó. Thầy đi đến dự đại hội mà. Tái hợp chung vui mấy ngày đó. Thì cho thầy tới đó thì thầy chỉ muốn là mọi người tu học thôi. Thầy nói đại hội tâm linh là đại hội về tu học. Thì muốn mọi người đó, thì những người nào có thắc mắc gì thì hỏi với thầy, trao đổi về đạo pháp, buông bỏ hết chuyện đời, giải mở về tâm linh. Thì cái đó là chỉ chung vui thôi. Tại tới đó thì ai cũng quên hết chuyện đời rồi. Ông thầy ông lấy máy hút bụi của ông hút rồi tự nhiên cái chuyện đời nó quên hết rồi, nó nhẹ rồi, nó chỉ vui thôi. Tại nó không có giam giữ những cái sự mà nặng trịch của cái tình đời nữa, cho nên đến đó nó vui. Tại vì ông thầy tối mà đêm đầu tiên đó, ông phải làm việc dữ lắm, ông phải đi ông hút hết bụi, vớt hết những cái sự trần trược của những người đến tham dự. Thành ra mỗi ngày trôi qua là càng ngày càng được vui, tại vì mình đã giải bỏ hết cái sự trần trược của mình rồi. Cho nên kêu bằng tái hợp chung vui giải nói phiền. Nói phiền là có người ta đến đó, toàn là khi mà bước tới chân tới một cái cuộc họp tâm linh đó, là toàn là những chuyện trần trược buồn phiền không mà mang đến đó. Những cái sự ô trược của mình đó, những cái nỗi phiền phiền của mình ở trong cuộc đời mà mình không hiểu, mà mình không có tự giải tỏa nổi đó, mình mang đến đó. Nhưng mà ông thầy ông nói là mỗi cái đêm đầu tiên đó, ông phải làm việc nhiều lắm. Ông đi ông giải hết những cái sự phiền não, rút bớt cho mình những cái sự phiền não đi, rồi mới tái hợp chung vui được. Chứ nếu mà không giải được cái nỗi phiền á mà chung họp lại như vậy á là loạn. Nếu mà mọi người đến đây mà mang một cái tâm phiền não, trách móc, tranh chấp vô một cái cuộc họp tâm linh như cuộc họp chúng ta đang họp ở đây, nếu mà mọi người đem cái tâm nặng trược vô là tự nhiên không có vui. Cái luồng điển nó nặng liền. Mình tu về điển quang mà mình phóng cái tà khí lên á là cả không gian còn bị ảnh hưởng, mà nói chi một cuộc họp. Thành ra mình muốn được tái hợp mà chung vui á là phải giải cái nỗi phiền trước. Mà cái phần đó ông thầy ông cũng giúp mình một phần rồi, đêm đầu tiên là ông giúp rồi. Thì mình càng vui, mình càng thanh nhẹ thì mình mới hướng về thanh nhẹ. Lúc đó mình mới chú tâm, mình nghe những cái lời giảng của ông Phật, mình có những cái câu hỏi về tâm linh để giải mở, đóng góp cho mọi người. Rồi mình mới có tái hợp chung vui, chứ không phải là ca hát là chung vui đâu. Cái này phải giải được cái nỗi phiền mới có chuyện chung vui, chứ không phải hát hò là chung vui đâu. Trách móc không cần tâm thẳng tiến. Thì đúng là cái giải được cái nỗi phiền trước khi đến thì cái tâm nó phiền muộn, ô trược thì lúc nào cũng trách móc. Trách người này, trách người kia mà không biết trách mình để tiến. Khi mà mình trách người ta là mình đã đi ngược lại con đường tu tâm sửa tánh rồi. Tại ông trời ông nói rốt cuộc là, ông thầy ông nói là rốt cuộc là chỉ có ta sai, chẳng ai sai, mà mình đi trách người ta là mình đi ngược lại cái đường lối của ông chỉ dẫn rồi. Thấy không? Mình mà trách người khác là mình đi sai đường đạo rồi, khỏi cần nói nhiều. Trách móc thì không cần nữa. Mình biết trách móc mình thì cái đó đúng. Mà mình mở miệng mà trách móc người khác là mình biết người này tâm không có tu. Cái tâm tu thật sự là không có dám trách ai hết. Mình có hỏi tại sao mình trách mình trước, tại sao mà người ta đối xử mình như vậy, mình trách mình trước đi rồi mình sẽ thấy mình hơn. Cái mục đích là như vậy mà. Còn mình không hiểu, mình đi ngược đường, nó tôi trách nó là tại vì nó đối xử với tôi không tốt. Nó đối xử với tôi không tốt. Trước hết tôi phải xét tôi và tại sao nó đối xử với tôi không tốt. thì mình sẽ thấy được những sai lầm của mình. Chứ mình đâu cần thấy những sai lầm của người khác. Mình thấy cái sai lầm của người khác, mình đâu có sửa tâm sửa tánh mình được. Trách móc không cần, chuyện nó khóc chuyện không cần thiết. Thấy không? Mình thấy rõ đây là ổng nhắc cho mình cái chuyện không cần thiết đó, là một trong những cái ổng nhắc đó, mà mình phải thấy được. Ông thầy ổng nhắc mình những chuyện gì không cần thiết, mình phải ghi đi. Ghi trong tờ giấy đi. Rồi sau này mình có đụng mấy cái chuyện đó, mình nói thôi, chuyện này không chuyện không cần. Lấy tờ giấy ghi ra, một bên là những chuyện không cần thiết, một bên là những chuyện cần thiết. Rồi từ từ mình sẽ thấy rõ là mình làm những chuyện không cần thiết rất là nhiều. Trách móc không cần, tâm thẳng tiến. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ, nó mới thẳng tiến nhất. Trình dân tâm thật, tự giao duyên. Có ai hỏi câu này không?
Có, giao duyên là giao duyên gì?
À, trình dân tâm thật. Trình dân là trình dân tâm thật với ai? Thì khi mà mình hội họp với nhau đó, cái tâm mình nó thanh nhẹ đó, mình mới đóng góp, mỗi người đóng góp một phần, thì mình đem cái tâm của mình đóng góp vô một cái cuộc họp, trình dân cái tâm thật mình với cái cuộc họp đó và với chư tiên chư Phật, mình đem cái tâm thật của mình vô, tự giao duyên. Giao duyên là mình liên hệ với nhau, mình trao đổi cái duyên, gặp gỡ với nhau trong cái sự thanh nhẹ và trong cái tình quyến luyến về đạo pháp với trời Phật, với bạn đạo. Đó là cái tình giao duyên. Khi mà gặp gỡ nhau là mình nói chuyện với nhau là mình đang giao duyên đó. Mà cái giao duyên gì? Cái giao duyên thanh nhẹ chứ không phải cái giao cái duyên trần trược để tạo nghiệp. Nhưng mà giao duyên ở đây là giao cái duyên thanh nhẹ. Thì mình hướng thượng thì mình được giao duyên với trời Phật. Mình hướng về những tâm linh thì mình được giao duyên những người tu thanh nhẹ. Thành ra cái điển nào nó theo từng điển đó. Mình coi cái cuộc họp là mình biết cái từng điển của mỗi cái cuộc họp nó khác nhau hết. Nó không có giống nhau. Thành ra mình thầy nói mình tu một thời gian rồi đó, cái điển mình nó nhẹ rồi đó. Tự nhiên cái bạn đời mình ăn trượt á, nó không có dính líu với mình, nó tự động nó rời. Nó không còn giao duyên nữa. Thành ra bạn bè mình nó cũng thay đổi. Rồi tự nhiên mình sẽ gặp được những người thanh nhẹ đến với mình, để cùng chung tiến với mình trong một cái giai đoạn, trong một cái đoạn đường nào thôi, chứ không phải là đi cả đời. Có khi có, cũng có trường hợp đi cả đời, nhưng mà cũng một thời gian ngắn tạm tại thế thôi. Cái đó là giao duyên tạm tại thế để tiến hóa. Là cái đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Cho nên mình tu tiến, mình thấy bạn bè nó cũng thay đổi. Những nào mà cái duyên trần trược, cái tự nhiên nó không hợp nữa. Không phải mình không muốn hòa với người ta, nhưng mà tự động nó vậy. Còn mình còn muốn hòa với người ta là tại cái duyên của mình còn trần trược. Thì nó phải giao duyên với cái chuyện trần trược, nó thấy thích thú trong đó. Nếu mà cái chỗ nó thanh nhẹ rồi, tự nhiên nó không muốn vô cái chỗ trần trược nữa. Hồi đó thì nó vô trong đó nó quen, nhưng mà sau này nó nhẹ rồi, tự nhiên nó không muốn tới chỗ đó nữa. Nó không muốn gặp những cái chuyện mà ngồi lại nói chuyện thị phi, nói chuyện người này, nói chuyện đời, nó tự nhiên nó không thích nữa. Đó là giao duyên. Giao duyên là giao duyên với những người cùng có cái duyên như mình, có cái duyên đạo pháp, có cái duyên thanh nhẹ, có cái duyên tiến hóa, thì nó mới giao duyên được. Còn nếu mà nó không cùng chung tần số là nó không có giao duyên, ngày nào nó cũng phải tách ra. Thành ra cái đó là nó đi trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sắp đặt, không phải mình muốn mà được. Thành ra để tự nhiên đi, mình coi, mình nhìn thì mình thấy, mình hiểu. À, mình biết tại sao nó còn giao duyên là tại vì cái trình độ tới đó này nó phải đi trong đó thôi. Nó không có đi cao hơn được. Mà nó đi chỗ khác là cái duyên nó khác rồi. Nó sẽ giao duyên chỗ khác. Bây giờ mình tu tiến lên, mình thanh nhẹ, mình hiếu hướng về trời Phật, mình đi ra khỏi được thế giới, mình giao duyên với ai? Mình giao duyên với tiên Phật, đâu có giao duyên với người phàm nữa. Đâu phải học đạo thế gian nữa, học đạo trên trời rồi. Rồi còn gì hết?
Một hết rồi.
Xin hỏi thêm chút xíu, có hai phần. Phần thứ nhất tu tâm, sao không sửa tâm mà tu tâm lại sửa tánh? Cái là thứ nhất. Cái thứ hai, người ta hỏi người ta tu tánh luyện mạng là sao? Xin hết.
Rồi. Bây giờ tại sao nói là tu tâm sửa tánh? Thiệt ra tu là cái gì? Tu là sửa thôi. Thành ra khi mà người ta nói tu tâm sửa tánh là nghe cho nó vần, nó vui vậy thôi, chứ hai cái đều sửa hết. Tu là sửa, sửa tâm sửa tánh thôi. Thay vì nói sửa tâm sửa tánh thì nó ta nói tu tâm sửa tánh thì nó cũng vậy, không có gì khác hết đó. Có khi thầy nói sửa tâm sửa tánh, có khi thầy nói tu tâm sửa tánh. Thì người đời nó dùng hai chữ, chữ tu chứ chữ sửa, hai cũng giống nhau, cũng đồng nghĩa. Nhưng mà nói cho đỡ nhàm, để lặp đi lặp lại một chữ phong phú, tu tâm chữ tánh. Rồi cái câu thứ nhì anh hỏi cái câu đó là tôi không có nghe thầy giảng, thành ra chữ ngoài đời tôi không có nghiên cứu, thành ra tôi không có trả lời được. Thành ra tôi chỉ trả lời những cái gì thầy giảng thôi, tại vì những gì thầy giảng tôi học còn không hết, mà tôi đâu có thì giờ đâu mà tôi đi học chuyện của người đời nữa, đi học của một chuyện của ông Phật học cũng không hết nữa, mà làm sao mình dám thì giờ đâu mà đi nghiên cứu những cái chuyện của người đời. Thành ra những cái gì mà ngoài những cái lời giảng của ông thầy á là tôi không có nghiên cứu, và tôi cũng không có thì giờ mà nghiên cứu. Thành ra tôi chỉ trả lời trong cái phạm vi những cái câu nói của ông thầy, những cái từ ngữ của ông thôi, chứ từ ngữ lạ tôi không biết. Khả năng tôi nó giới hạn, thời gian tôi cũng giới hạn ở dưới thế gian, không có thể học hết được. Rồi còn gì nữa không?
Câu 1 chỗ em là hết rồi.
Và câu số 2 hỏi, bé đến đây tham gia đại hội trong một nơi động loạn nhất, bé nghĩ sao về việc này? Thưa, bé là một tâm hồn thanh nhẹ, không nghĩ về chuyện động loạn, cho nên bé cảm thấy vui. Bé rất dễ hòa tan với niềm vui của mọi người. Người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thực hành đứng đắn, sẽ có ngày vui hơn cảnh này. Tâm thức hướng thượng, bộ óc sáng sủa, không buồn, không vui, lúc nào cũng thanh tịnh cả. Sống để huề trong có không. Kể chẳng còn loạn động lòng vòng khổ, chỉ nhớ tình trời niệm Nam Mô, khai thác tâm linh hành chuyển chiếu, thành tâm thực hiện chữ Nam Mô. Rồi, có gì
câu hỏi là bộ óc sáng sủa, không buồn không vui, lúc nào thanh tịnh cả, sống đều về trong có không không. Anh giải nghĩa từ này.
Óc sáng sủa là cái óc của người đã được khai mở rồi, không có còn cái sự tâm tối, nghĩa là nó có ánh sáng rồi đó. Óc sáng sủa thì lúc đó nó đạt tới quân bình rồi nó mới sáng sủa. Khi mà mình quân bình rồi đó, thì không có gì buồn mà không có gì vui hết. Chỉ biết là khai mở để tiến hóa, tiến mãi thôi, vẫn trong cái luật quân bình. Quân bình là không vui, không buồn, không mê, không chấp. Luôn luôn thấy cả hai mặt. Thiện cũng hiểu mà ác cũng biết. Thành ra cái gì mình cũng là trong cái thức quân bình mà tiến, thì cái lúc đó cái óc nó mới sáng được. Óc thế nó khẽ không thể nào mà tâm tối được. Ta nhìn cái gì người ta cũng hiểu rõ. Lúc nào cũng thanh tịnh cả, thì mình đạt tới quân bình thì tâm mình đâu có gì mà làm cho mình buồn phiền nữa. Đâu có gì đang làm cho mình lo âu nữa. Thì lúc nào cũng thanh tịnh. Mình thấy rõ mọi mặt, mình thấy rõ cả hai mặt. Cái nào nó cũng đúng, nằm trong cái định luật của trời đất, nằm trong nguyên lý của trời đất, thì cái nào nó cũng đúng hết. Thành ra cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh, hiểu rồi. Đâu có gì mà kẹt nữa, đâu mà động. Mình kẹt mình mới động. Khi mà ở thế gian cái tâm mình bị động là tại vì mình bị kẹt. Mình không hiểu tại sao. Cho nên mình mới thắt lại, mình đã có mắt. Sống đề huề, không có không không, là sống một cách là đề huề, nghĩa là bình yên. Không có mà giấy động, kêu bằng sống đề huề. Trong có không không, thì mình hiểu rõ là mình đang sống trong cái định luật có không không. Thành ra có mình cũng không có vui, mà mất mình cũng không có buồn. Người thế gian á, có thì vui, mất thì buồn. Ai cũng bị trong cái có, mình có được đó mình vui lắm. Mà khi mình mất cái gì á, mình buồn. Về tình cảm hay là về vật chất hay là về bất cứ cái gì. Khi mình có được cái gì, cái tâm tự nhiên nó vui. Mà không mất thì là buồn. Cho nên mình muốn còn mà sợ mất. Mình luôn luôn muốn cái gì mà nó có, mình muốn giữ. Mình rất sợ nó mất. Khi mà mất mình sợ lắm. Thành ra mình trước cái cảnh mà sanh ly tử biệt á, mình cũng đau khổ. Tại vì mất một người thân. Mình muốn người đó ở với mình hoài, có mặt thường xuyên với mình hoài. Nhưng mà mình quên mất là cái cõi này là cõi tạm. Mỗi người có cái duyên tạm trong một thời gian thôi, rồi phải xa lìa trong cái định luật sanh ly tử biệt. Mình muốn người đó có mặt với mình hoài, mình không có muốn người đó mất đi. Thành ra khi mình mất đi mình buồn. Bây giờ mình có một cái món đồ mình thích, rồi đó mình không có, mà bây giờ mình có được, mình rất là vui, mình rất là thích, mình ôm giữ nó hoài. Nhưng ngày nào đó mình bị mất đi, thì tự nhiên mình buồn. Đó là cái người tâm phàm. Còn cái người tâm đạo là ta biết cái đó là trong định luật có không không, cái này á, bữa nay không có thì ngày mai nó có, rồi bữa nay nó có ngày mai nó mất đi, là nó sống trong cái có không không, không có cái gì mà phải lo hết, cái gì nó không có rồi nó sẽ có, nó đến rồi nó sẽ đi, thì trở về không, thì cái đó nằm trong định luật. Người sống với cái nguyên lý, sống với định luật của càn khôn vũ trụ thì lúc nào cũng đề huệ, không có cái tâm nó không có dấy động, lúc nào nó cũng bình tâm hết, nó không có tâm lúc nào nó cũng bình, nó huệ bằng phẳng như nhau, không có cái gì mà động loạn hết. Mình biết là bữa nay mình mất thôi, mất thì cái này mất thì có cái kia nó đến, chứ không có gì phải lo hết. Mình mất cái này có cái khác, cái đó là trong định luật mà mình hiểu rồi thì mình không có lo, mà mình không hiểu là mình buồn. Hỏi đấy, còn câu nào nữa không?
Còn đấy, bạn đang hỏi là tại sao trong không không là không có gì mà lại đề huệ?
Không phải là trong không không có gì đề huệ, là tại đã hiểu được cái nguyên lý có không không, chứ không phải là trong không mà đề huệ. Cái người mà sống đề huệ được á, là tại vì người ta hiểu được á, trong có không, trong không có. Thành ra ta hiểu được cái định luật của cái môi trường họ đang sống, đang tiến hóa, thì họ mới đề huệ được. Còn cái người mà không hiểu có không không, là muốn có mà sợ không á, là cái tâm nó không có đề huệ được. Mà cho họ có đi nữa, họ lúc đó họ quá vui rồi, họ đâu có đề về. Tự nhiên bây giờ cho trúng mấy triệu đồng, mấy triệu euro, mấy triệu đô la, tự nhiên họ vui quá thì họ mất cái quân bình, đâu có đề huệ. Cái người mà còn sống trong cái có với cái không á, là không có đề huệ, mà lấy lại cái của họ, ông trời lấy lại hết một lượt á, là tự nhiên họ mất quân bình liền. Họ buồn rầu lắm, nhiều khi đi tới tự tử chết luôn nữa. Cho nên là cái người không có hiểu được cái định luật có không không á, thì người đó không có thể nào sống đề huệ được, không có thể tách hai cái đó ra được. Cái này cái câu của thầy nói là vậy, sống đề huệ trong có không không, là mình hiểu được cái định luật có không không. Rồi có gì nữa?
Câu kệ số 1 là chẳng còn loạn động vòng đồng khổ.
Thì bây giờ mình, nếu mà mình không có hiểu được cái định luật có không không, là mình chỉ lúc nào cũng động loạn, lòng vòng khổ là chạy lòng vòng, bao nhiêu là cái khổ nó cũng trở đi trở lại hoài, bao nhiêu công chuyện đó mà cũng làm mình khổ hoài. Khi mà mình đạt tới cái sự thanh tịnh, cái óc sáng rồi, thì lúc đó mình không có bị chạy lòng vòng nữa, hết chuyện này tới chuyện kia cũng bao nhiêu đó chuyện mà nó làm cho mình khổ, kêu là lòng vòng khổ.
Câu kệ số 2 là chỉ nhớ tình trời niệm Nam Mô. Khi niệm Nam Mô mà nhớ tình trời có phải động không? Vì niệm là về không, không nhớ gì.
Tại vì nếu mà mình động á, là không bao giờ mình nhớ được tình trời. Mình niệm Nam Mô mà mình muốn nhớ được tình trời á, là mình phải gom cái luồng điển mình lại thanh nhẹ, mình mới nhớ tình trời được. Chứ nếu không á, là nó động loạn là nó chỉ nhớ tình đời thôi. Làm sao mà nhớ được tình trời? Đâu phải dễ nhớ tình trời. Mình phải gom hết cái luồng điển mình lên trung tim bộ đầu á, mình mới nhớ được cái tình trời. Nhẹ nó mới nhớ được cái nhẹ. Còn cái người nặng trược á, biểu họ nhớ trời, nhớ trời, nhớ Phật, họ nhớ nổi không? Họ nhớ tiền, họ nhớ tình, nhớ duyên nghiệp thì nhớ lẹ lắm. Thấy không? Thành ra khi mà mình niệm Nam Mô phải đạt tới thanh nhẹ mới chỉ nhớ tình trời. Chỉ nhớ tới trời thôi là người đó nhẹ ghê gớm lắm. Chỉ có ông Phật lúc nào cũng nhớ tới trời là ông Phật, chứ không phải mình đâu. Mình niệm một cái thôi là ba một chữ thôi à. Thầy nói mình niệm Phật một tiếng rồi, nó nói chuyện đời 10 tiếng rồi, làm sao mà nó nhẹ được, làm sao mà nó nhớ trời. Cái đó là chỉ nói dốc, tự gạt mà thôi. Rồi
cái số 3 là khai thác tâm linh hành chuyển chiếu. Thì chuyển chiếu là sao?
Khai thác tâm linh hành chuyển chiếu, thì bây giờ mình mượn cái pháp này mình tu để khai thác cái tâm linh của mình. Mình phải hành, mình phải khai tâm hành. Thì các bạn có mấy kỳ trước có ôn lại là hành không phải là chỉ hành pháp không nha, nhiều chuyện phải làm lắm á, thì mới khai thác được cái tâm linh của mình. Hành không phải là chỉ ngồi một đống nó hành pháp không, nhiều chuyện khác phải làm lắm. Thì cái đó học rồi á, mai mốt mình ôn lại ha, mai mốt hỏi lại nha. Không biết bữa nay hỏi có ai trả lời nói không thì nói đi. Hành là hành làm sao? Cái gì gọi là hành? Giờ ai muốn xưng phong? Hành thế nào để khai thác được tâm linh? Hành cái gì?
cháu xin đóng góp chứ bà.
Rồi, thì nói đi.
Thì thầy có nói là trước tiên là mình hành pháp thì nó có tâm pháp và thân pháp, rồi bên cạnh đó thì là nghe cái băng của thầy là cái hành, rồi có thêm nữa là cái là thể dục cho mình nó vận hành cơ tạng của mình thiền nó dễ trụ dùng việc.
Rồi gì nữa? Cái chánh là gì?
Cái chánh của mình là hành pháp gì?
Cái gì nữa? Ngoài cái hành pháp còn cái gì chánh? Nãy mình mới học đó.
Tôi ý kiến sửa tâm, sửa tánh cũng là chánh gì anh bảo.
Rồi đúng rồi. Thì đó đó. Cái đó tu tâm sửa tánh là chánh đó. Thì ngoài cái pháp ra là tu tâm sửa chánh là tu tâm sửa tánh là chánh đó. Thì đúng rồi. Tôi muốn nhắc cái đó đó. Thì đó ngoài cái đó cũng là một cái phần chánh rồi. Giờ nhắc lại nha. Là mình phải hành pháp ha. Thì trong đó nó có tâm pháp, nó có thân pháp. Thứ nhất là phải lập hạnh, nghĩa là tu tâm sửa tánh là lập hạnh ha. Cái thứ nhì là phải truy tầm đạo pháp, là phải nghe nghiên cứu những cái lời giảng của ông Phật để cho mình biết đường đi, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái gì cần phải làm, cái gì không cần làm. Cho nên mình phải nghiên cứu, phải học. Không học không có thể nào biết được. Không học là không thể nào biết được. Không học là bảo đảm là dẫn sai. Học mà còn chưa hiểu được nên nói chi mà không học. Mình nghiên cứu, mình học mà nhiều khi mình chưa hiểu rõ, mình còn diễn dịch sai nữa, nói chi mà mình không học. Là cái đó là muốn truy tầm chân lý là phải nghiên cứu những cái lời giảng của ông Phật. Ông thầy không nói kiếp này là cơ hội cuối cùng để gì? Vừa hôm trước có nói đó.
Để nghe đạo pháp.
À, để nghe pháp. Thì lúc cơ hội cuối cùng để nghe pháp thì mình phải nghe pháp. Nghe băng là nghe pháp đó. Nghe ông Phật giảng là nghe ông Phật thuyết pháp đó. Phải nghe để nghiên cứu, phải học. Phải mổ xẻ từng ly từng tí để hiểu rõ cái ông muốn nói cái gì. Đào sâu vô. Có chữ này đằng sau nó là cái gì vậy? Thấy không? Ông nói chỉ hành. Bây giờ mình muốn đào sâu mình phải hỏi hành là cái gì? Nhiều người hiểu, người ta cũng nói người ta hiểu, tôi hiểu hết trơn. Hành pháp. Nhưng mà cái đó mới hiểu cái bề ngoài thôi. Chưa có hiểu sâu, chưa có nghiên cứu. Thành ra phần lớn hồi xưa, khi mà mình chưa học, khi mà nói hành, ta chỉ nói hành pháp. À, chỉ biết nhiêu đó thôi à. Rồi, mình phải hành làm sao mà để vận hành cái cơ tạng của mình. Luồng điển nó chuyển chạy trong cơ tạng để giúp cho mình dễ định khi mình ngồi thiền. Cái đó là mình phải có thể dục. Mình phải có thể dục hàng ngày, phải có giờ thể dục. Giờ ăn, giờ ngủ, giờ thể dục. Đó. Thành ra nó có nhiều chuyện rồi. Mình phải làm những cái chuyện gì mà giúp ích cho mình và giúp ích cho người khác, để tạo cái hành đức, tạo cái giúp cho mình xây dựng cái hành hy sinh, để đóng góp cho những người khác. Cái đó là cũng là những cái mà mình đang hành đó. Thành ra nhiều cái lắm. Thành ra khai thác tâm linh thì phải hành. Mà hành nhiều chuyện lắm. Cái đó mình phải moi ra từ từ rồi mình hiểu cái gì tôi phải làm hàng ngày. Bớt nói chuyện hành, như là hành nghĩa là bớt nói, làm những cái chuyện không cần thiết cũng là hành đó. Kiểm soát đời đạo đó. Ăn năn sám hối đó. Đó. Chuyển chiếu. Thì chuyển cái gì? Khi mà mình hành đó, cái pháp của mình nói về cái cơ tạng của mình đó, thì cái gì mình chuyển? Khi mình hành pháp đó, mình chuyển cái gì?
Đó là mình chuyển pháp luân anh.
À.
Đem cái điển vào để gọi rửa được điển trong bản thể.
Đúng vậy. Khi mà mình chuyển đó, là mình chuyển cho cái luồng điển nó chạy để nó khai thông cái cơ tạng của mình. Cái bằng chuyển, thường chuyển, pháp luân thường chuyển là mình dùng cái pháp thở đó để chuyển chạy cái luồng điển của mình phải khai thông nó mới chạy tròn được. Thì mình mỗi lần mình chuyển như vậy thì nó tới đâu thì nó khai thông tới đó. Mà khi mà nó còn nghẹt, nó bị bật lại, nó giật lại, là cái lúc đó nó muốn khai thông cái thất trùng đa giống mà nó còn nghẹt, cho nên nó mới bị giật, bị lắc. Tại vì nó muốn chuyển cho thông, nhưng mà chưa có thông được thì nó phải dội lại. Thì cái đó là nó chuyển, ngày nào mình cũng chuyển hết. Thì cái pháp luân thường chuyển của bên trên là chuyển không ngừng nghỉ. Thì mình cũng mới hoài cái mình làm pháp luân thường chuyển để hai cái nó hợp với nhau, rồi nó mới rút cái điển trược của mình ra. Chiếu, À, chuyển chiếu. Tại sao nó chuyển mà còn chiếu là sao? Chiếu là cái gì? Chiếu là chiếu sáng. Khi mà mình khai thông được tới đâu thì cái thanh khí điển của mình mang vô thì nó chiếu sáng cho cái khu vực đó. Cũng như trong một cái quốc gia của mình, nhiều nơi hẻo lánh không có đường xá đi tới. Mà bây giờ mình khai thông đường xá, có đường dẫn tới đó thì đương nhiên nó sẽ được tiếp tế. Kinh tế nó sẽ dồi dào, nghĩa là cái luồng điển của mình mang vô từ bên ngoài, mình có thể chuyên chở tới đó để cho mọi người ở những cái nơi mà hẻo lánh nó được đồng hưởng với mình. Thì mình chiếu vô tới những cái hang cùng nẻo hóc, những nơi mà hồi đó mình chiếu vô không tới. Bây giờ cái luồng điển mình mang vô, mình chiếu luôn mấy cái chỗ mà tâm tối nhất của mình, ngăn nghẹt nhất của mình chiếu được. Là nhờ mình chuyển cho nó thông, mình chuyển tới đó được nó mới chiếu được. Còn bây giờ mình muốn chuyển cái luồng điển tới đó mà mình chuyển không được, làm sao nó chiếu được? Mình biết cái chỗ đó là chỗ tâm tối mà mình chuyển điển tới không được, mình tiếp tế không được. Thành ra mình phải chuyển cho nó thông rồi mình mới chiếu được, chiếu cho nó sáng. Thì cái luồng điển của bề trên cũng vậy, muốn giúp chiếu cho mình thì cũng phải chuyển cái luồng thanh điển xuống khai thông cho mình rồi mới chiếu mình mới tiếp thu được. Nếu không mình đâu có chiếu cho mình được, mình bị nghẹt rồi. Chiếu cho mình cũng không nhận được, không khác nào cái người ở trong nhà mà đóng cửa sổ vậy đó. Đóng cửa hết rồi, không có chiếu vô được, bị ngăn nghẹt hết rồi. Còn cái người mình ta mở ra được đó, thì tự nhiên ánh sáng nó tràn đầy trong nhà. Thì cái người đó được chiếu. Rồi còn gì nữa không?
Câu kệ số 4 là thành tâm thực hiện chữ Nam Mô. Niệm Phật là niệm bằng ý, sao lại thực hiện chữ Nam Mô?
Thực hiện chữ Nam Mô là mình thực hiện được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình được khai mở được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, là mình đã thực hiện được chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô đây là nói tắt, đó là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mà muốn thực hiện được cái chữ Nam Mô này á, là mình phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật mình mới thực hiện được, mình mới rõ được cái chữ Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì. Lúc đó mình sẽ thấy nó chuyển như thế nào và nó mở như thế nào. Lúc đó mới kêu là thực hiện chữ Nam Mô, chứ không phải thực hiện chữ Nam Mô là nói chữ Nam Mô. Thực hiện là mình cũng như đạt được rồi đó, mình thấy được cái sáu chữ đó nó khai mở, mà nó khai mở như thế nào thì mới kêu là thực hiện được chữ Nam Mô đạo Phật á. Chứ không phải mình là đang thực hiện chữ Nam Mô đâu. Bây giờ là mình đang tập tành niệm, đang tập tành niệm, mình niệm chưa xong. Niệm một chữ mà nó lôi về đời 10 chữ rồi. Thầy nói vậy. Niệm một giây ở đây kia nó kéo mình không biết bao nhiêu chuyện nghĩ về đời. Giờ mình thử vô ngồi luyện niệm Phật 5 phút thì mình biết rồi. Mới đầu vô mình niệm có chút xíu nó kéo ra. Mới niệm có 1-2 câu nó kéo ra. Từ từ mình luyện riết rồi mình mới gom nó lại. Nó niệm 5 phút mà nó không có phóng ngoại, nó không có bị hướng ngoại nữa, thì lúc đó mình mới thấy là mình đã tiến bộ rồi. Mà phải thành tâm. Thành tâm là để hết cái tâm mình vô đó, là nghĩa là phải ngồi một chỗ luyện, chứ không phải vừa đi nói tôi bây giờ tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm cả ngày là chỉ tự gạt và nói dốc thôi. Bây giờ mình nghe ai nói cái đó mình biết nói dốc, tại mình đã luyện rồi mình biết. Người có thực hành mà cứ ngồi một chỗ luyện à, mấy người nào mà nói tôi niệm cả ngày 24/24 đi đứng nằm ngồi là mình biết họ là đang bị gạt, rất tội nghiệp. Đang bị gạt và tự gạt. Chục căn càng nó gạt mình. Là mình tự gạt luôn. Mình tưởng là được rồi. Bây giờ tôi niệm cả ngày rồi. Niệm một cái rồi là biết bao nhiêu chuyện đời nó vô tràn ngập trong đầu. Niệm được con chữ. Nó nói niệm cả ngày. Lâu lâu niệm được chữ. Nó nói niệm cả ngày. Cái đó là tự gạt. Cái đó nghe nhiều lắm rồi. Trong movie mình nghe rất là nhiều. Không có gì lạ, nhưng mà mình có luyện rồi mình biết. Cái người mà có ngồi một chỗ luyện thành tâm niệm, tâm thành tưởng tới Đức Di Đà, tưởng tới vị Phật nào cũng được. Tại sao mình ngồi niệm Phật mà mình phải tưởng tới Đức Di Đà hay một vị Phật nào? Tại sao vậy? Tại sao lúc mình ngồi luyện niệm Phật mình tưởng phải tưởng tới Đức Phật Di Đà hay là bất cứ vị Phật nào?
Đó, theo cháu ấy thì mình tưởng là Đức Phật nào đó thì sẽ được cái sự quan chiếu của Phật đó cho mình.
Mà tại sao mà ổng chiếu cho mình vậy? ông bị cái gì mà ông chiếu cho mình.
Khi mà mình nhắc đến ông là ông sẽ chiếu cho mình.
Mình nhắc tới ông thì ông bị cái gì mà ông chiếu cho mình. Vừa ông có học rồi á.
Động điển.
À, động điển, đúng rồi đó. Chị Văn nhớ rõ, động điển. Mình động điển ông Phật á, thì ông chiếu. Thành ra khi mà mình tưởng trời, tưởng Phật là mình động điển. Ông Phật, ông đang ngồi trong cái cảnh giới thanh nhẹ của ông đang ngồi tọa thiền thanh tịnh á, và tự nhiên cái luồng điển phóng tới ông á, là cái luồng điển ông bị động liền. Tự nhiên nó đang êm lặng gì, tự nhiên có cái gì tới. Là nó kêu bằng động điển, cái điển ông bị động. Không phải là động động loạn, động là tự nhiên cho ông biết vậy đó, kêu là động. Như mình đang bình yên vậy, không có cái gì tới quấy rối mình đó, tự nhiên có cái luồng điển nào ai phóng tới, tự nhiên không bắt được. Như là nói về cái đó kêu là cái từ đó kêu là động điển. Động điển thì ông làm gì? Ông chiếu lại liền. Thành ra khi mà mình niệm Phật hay là mình soi hồn, là cái lúc đó là mình động điển ở bề trên á. À, mình động điển cái bề trên.
Thầy nói là động đến chư Phật thì chư Phật chiếu.
Động điển, mình động điển thì bề trên chiếu cho mình. Rồi mình đang nói cái gì quên nè. Chỉ thì nào thực hiện
chữ Nam Mô.
À, xong rồi ha. Thực hiện. Thực hiện Nam Mô.
Câu hỏi.
Câu số 3, hỏi những người keo kiết có lợi ích gì cho chính họ không? Đáp: thưa, bản chất keo kiết là tự khép tâm mà thôi, không ích cho chính mình và cũng không lợi cho người khác. Đã khổ lại càng khổ thêm, ngược lại mở rộng tâm thức và vui hòa học hỏi nơi mọi người sẽ được phát triển, sẽ không lạc vào vật vô tri. Kệ, càng vui càng mến thanh mùi, tâm trí vui hành tự thức trui, cần mẫn tu tâm về Phật tánh, thực chất khai thông tự thực hành.
À, bạn đã hỏi là ngược lại mở rộng tâm thức và vui hòa học hỏi mọi người sẽ được phát triển, sẽ không lạc vào vật vô tri. Nhờ anh phân tích dùng ý này.
Thì ngược lại với cái người mà keo kiết á, cái câu đầu thì nói thưa, bản chất keo kiết là tự khép tâm mà thôi, làm cái tâm mình nó càng khép lại, nó không có mở rộng ra, không có ích cho chính mình và không có lợi cho người khác. Tại cái người keo kiết thì họ đâu có muốn chia sẻ cho ai. Cái gì họ cũng muốn giữ cho họ thôi. Thành ra cái tâm họ nó khép lại. Khi mà cái tâm mình nó khép lại là cái tâm mình nó sẽ tâm tối. Cũng như cái nhà mà mình đóng cửa lại vậy đó. Thì nó không có ích cho chính mình mà nó cũng có lợi cho người khác. Tại cái người mà cái tâm eo hẹp đâu có giúp đỡ được ai. Thì mình ở trong tâm tối thì càng ngày lại càng khổ thêm. Ngược lại với cái người mà khép tâm á, người mà keo kiết á, ngược lại là mình mở rộng tâm thức. Cái người mà người ta không có keo kiết á, là sẵn sàng giúp đỡ những người khác á, là cái người đó cái tâm tâm họ nó mở, họ vui hòa học hỏi với mọi nơi sẽ được phát triển. Thì lúc đó họ chia sẻ cái gì mà của họ có cho nhiều người khác, về tiền của cũng như về cái sự hiểu biết, những cái gì mà học hỏi được, họ chia sẻ cho mọi người được cùng phát triển như họ, hiểu được như họ, thì sẽ không lạc vào cái vật vô tri. Vật vô tri là cái người mà không có tâm, không có biết cái gì hết, là cái cũng như món đồ vật, nó không có tâm, không có cái, không biết được cái gì đó, kêu là vật vô tri. Cũng như cái bàn cái ghế vậy, ta kêu là vật vô tri. Còn cái người sống mà có cái tâm thì nó khác cái bàn với cái ghế. Còn gì nữa không?
Câu tiếp, mở rộng tâm thức là sao? Mở rộng tâm thức có giống với cởi mở nội tâm không?
À, cởi mở tâm, mở rộng tâm thức là bây giờ cái tâm thức mình nó eo hẹp là sao, là mình không có hiểu nhiều, mình hiểu con gốc à, mình thấy à, giờ tôi có tiền, tiền này là của tôi làm cực khổ, tôi giữ cho tôi xài riêng cho tôi chứ không có thể chia cho người khác, cái này là xương máu của tôi do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, thì lúc đó cái tâm thức họ hiểu cái chút xíu à, nó không có hiểu rộng hơn được. Không có hiểu nguyên lý, không có hiểu tiền do đâu mà có, mà tiền để làm cái gì, có ôm giữ được suốt đời không? Họ không thấy, họ chỉ thấy là tiền bây giờ đang có là phải giữ thôi. Tại vì tiền đó là do may mắn hay là do mình đi làm cực khổ mới có, mình không có thể nào mà đem chia cho những người khác được. Đó là cái tâm thức nó đóng. Bây giờ cái tâm thức nó mở, Nhưng mở rộng trước hết là nó phải thức, nó hiểu à, đồng tiền là cái tình thương của mẫu mẹ. Không có cái tình thương của mẫu mẹ thì mình không có cái, không có đồng tiền này. Có đồng tiền này mình muốn mua cái gì, cũng như mẹ thương vậy, nói con muốn uống chai nước Coca thì mẹ cho tiền, là tự nhiên có tiền trong túi thì móc ra mua được cái chai Coca. Mình thích cái gì, có tiền thì mua được cái đó, là cũng như tình mẹ cho mình cái đó. Nhưng mà đâu phải là mua cho mình hưởng một cái đồng tiền, đâu phải là mua cho mình hưởng một mình đâu. Đồng tiền có rồi mình phải làm cái gì đấy. Tiền này của ai cho? Của mẫu mẹ cho. Mà mẫu mẹ cho đâu phải để cho mình hưởng riêng một mình mình. Mình cũng phải biết chia sớt cho những người đang cần, đang thiếu thốn, để họ bước qua cầu, không phải là nuôi họ suốt đời. Không có bao giờ mà bề trên biểu mình đi làm phước để nuôi cái người đó suốt đời, đó là sai. Thầy nói để giúp cho họ qua cầu, qua những cái cơn khó khăn tạm trong lúc đó, để họ tiếp tục họ sống cái cuộc sống của họ. Chứ đâu có phải người nào mà người đó họ phải học cái bài khổ nghiệp thiếu thốn đủ thứ, bây giờ mình giúp cho họ không bao giờ khổ nữa hết. Khó lắm. Thế đó là thầy nói lúc nào chỉ cũng giúp để cho qua cầu, không có để cho người ta ý lại. Cho nên nó không có đúng luật. Không bao giờ mà mình nói thì tôi giúp cho một người này, giúp cho họ hoài suốt đời đó. Không có ai dám hứa chuyện đó đó. Giúp lại giờ, bây giờ mình có khả năng mình giúp cho họ qua cầu. Thầy nói giúp cho họ qua cầu là qua cái cơn khó khăn hiện tại, trải qua để họ có cái trớn họ đi tiếp tục. Đó, thì mình cái đó là mình mở rộng cái tâm thức của mình hiểu nhiều hơn. Mình hiểu đồng tiền là phải thế thiên hành đạo. Mình phải mượn cái cơ hội mà ông trời ông cho mình nhiều như vậy á, để cho mình tiếp tục mình làm những cái chuyện mà mình đã làm trong kiếp trước. Ngày nay mình mới có tiền, mình đã biết làm phước đức nhiều, ngày nay mình ông trời ông mới cho mình có tiền nhiều hơn người ta, có tiền nhiều hơn người ta để làm, để mình tiếp tục mình làm những cái chuyện tốt mà mình đã làm, chứ không phải là làm ngược lại. Làm ngược lại là mình chỉ ôm giữ cái tiền đó mà ôm đâu có được. Ông cho một cơn bệnh là đồng tiền nó phải trả lại hết, không còn giá trị gì hết á. Cái đó họ không hiểu, tâm thức không hiểu. Khi mà mở được rộng cái tâm thức đó, thì mình thấy là không có nên keo kiết về lời nói chân ngôn, cũng như không có keo kiết về của cải tiền bạc. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người và giúp cho mọi người mở cái tâm thức của họ, vượt qua khỏi cái cơn khó khăn hiện tại, là cái người mở rộng tâm thức. Rồi còn gì khác nữa không?
Mở rộng tâm thức bằng những việc gì qua đời và đạo?
Thì mở rộng tâm thức là mình đã có cái pháp này để khai thông cái khối óc, thần kinh khối óc của mình nó bị lố bịch, cho nên cái tâm mình, cái trí mình nó là trí ngu. Bây giờ cái trí ngu phải mở nó ra, phải niệm Phật nhiều để nó mở cái trí ra, để thành ra một cái trí sáng. Cái trí ai cũng có, nhưng mà trí ngu hay là trí sáng thôi. Con người ta là cần cái trí sáng, mà cái kiến ngu là tại nó đóng cửa, nó không khai mở, nó lấy những cái chuyện trần trược nó đem vô tâm nó, thành ra cái trí nó càng ngày càng ngu, càng tối. Bây giờ mình muốn mở rộng tâm thức, mình phải khai tâm mở trí, mình mượn cái pháp sơ hồn để khai thông thần kinh khối óc, mình mượn cái pháp luân thường chuyển để khai thông ngũ tạng cho nó chuyển chạy đều ở trong người. Thì lúc đó rồi mình đi học đạo, mình được học đạo là mình được mở trí, mình nghe băng là mình được mở trí, mình tìm hiểu đạo pháp là mình được mở trí, thì cái trí nó bớt ngu. Thì lúc đó là mở rộng tâm thức. Nếu còn ở đời thì mình không học được chữ nhiều, thì nhiều cái chữ đời người ta sử dụng mình cũng không hiểu nữa. Thì giờ mình có cuốn từ điển, mở ra mình coi coi cái chữ này là chữ gì. Nhiều chữ mình cũng đâu có hiểu hết đâu, mình cũng phải mở từ điển coi chứ. Đâu phải là mình biết hết đâu. Thành ra ở đời thì cũng phải học, mà đạo cũng phải học. Đời thì mấy người nào có phương tiện, có duyên thì được đến trường học, thì đương nhiên cái trí họ sẽ mở hơn, họ sẽ biết nhiều hơn và cái cách suy nghĩ của họ khác. Cái người mà được đi học cao hiểu rộng thì họ hiểu rộng hơn. Học cao người ta nói học cao hiểu rộng, là những người học lên cao người ta hiểu được, người ta được mở trí, người ta thấy được nhiều chuyện. Thì cái lúc mà họ suy nghĩ cũng khác cái người mà không có cơ hội, không có cái duyên được đi học nhiều. Cái đó là cái luật nó vậy thôi, chứ không phải là người hay người dở gì, mà cái luật nó vậy. Đi học cao hiểu rộng là vậy đó. Mình học càng học lên cao thì người ta không phải là mình học mấy cái chữ hay là mấy cái bài toán đó, nhưng mà mấy cái bài toán đó nó dạy cho mình cái cách suy nghĩ sâu xa hơn. Thành ra khi mình áp dụng vô cái đời ấy, thì tự nhiên mình suy nghĩ khác cái người mà không học. Thành ra nhiều khi mình đi học ở trường, mình nói ủa vô đây học cho mấy bài toán này rốt cuộc ra đời đâu có xài. Nhưng mà những cái bài toán mà người ta ra về toán học á, là để giúp cho mình cách suy nghĩ, cách lý luận, cái cách suy nghĩ á. Thành ra khi mình áp dụng vô cuộc sống, cái người đó đã có cái đầu nó như vậy rồi đó, nó biết lập lại trật tự, nó biết tính toán á, thì tự nhiên nó suy nghĩ, nó lý luận nó khác, cái cách suy luận nó cũng khác, mà cái cách diễn giải nó cũng khác. Tại nó được điêu luyện qua cái trường đời, là cũng như là qua cái trường học của ông Thượng Đế, chứ mình đừng cái khi cái trường đời này không phải của ông Đế, cũng là của Thượng Đế sắp đặt để mở tâm mở trí cho con người. Ở đời thì phải đi học, ở vô đạo thì cũng phải học. Vô đạo mình may mắn là mình được có cái những cái lời giảng của ông Phật là mình sung sướng quá rồi, đâu có bao nhiêu người được học lớp mà ông Phật giảng, đâu có bao nhiêu biết người biết quý mà biết đi tìm những cái lời giảng của ông Phật để nghe pháp. Đó, đời cũng phải học mà đạo cũng phải học, nó mới mở tâm thức, chứ không phải là mình nói là tôi không có học đời nhưng mà bây giờ tôi chịu khó khai triển về tâm đạo thì cũng tôi cũng mở được một phần. Rồi còn gì nữa không?
Ok, số 1, càng vui càng mến thanh mùi. Thanh mùi là sao?
Thanh mùi là cái mùi đạo. Mùi đạo thì lúc nào nó cũng thanh nhẹ, còn mùi đời thì lúc nào nó cũng nặng được. Mùi thanh mùi là mình nói về cái những cái lời nói thanh nhẹ, những cái cảm giác thanh nhẹ, những cái sự hiểu biết thanh nhẹ, nó kêu thanh mùi. Nó nói vui say mùi đạo á. Mùi đạo là cái thanh mùi đó, không phải là mùi đời. Mùi đời là tính toán tiền bạc hơn thua, cho nên là nặng mùi đời. Nói ra nghe cái người nói ra là mình biết người đó nặng cái mùi đời. Mùi đời là mình phản phất ra là mình thấy là nói ra là toàn là chuyện tranh chấp hơn thua, tiền bạc của cải, nói cái chuyện mà ô trượt không á, thì cái đó là mùi đời. Còn thanh mùi là mùi đạo, thanh nhẹ vô cùng. Gì nữa?
Kệ số 2 là trí tâm vui hành tự thức chui. Thức chui là sao?
Tâm trí vui hành tự thức chui. Chui ở đây là chui luyện á, là mình muốn cho nó, ông mà thợ rèn á, ông muốn có một cây dao, một cây kiếm quý á, là ông phải chui, ông phải để vô lửa, ông hơ, ông nóng, cho nó nóng đỏ lên, ông mới đập, ông mới uốn nắn thành một cái thanh kiếm. Thành ra phải chui. Là bây giờ cái người tu mà muốn bước thức chui, tự thức chui á, là bây giờ phải làm sao cái thức mình á, ông trời ông phải nhồi, ông phải cho mình vô nghịch cảnh, để cho mình điêu luyện, cũng như không khác nào ông thợ rèn, ông để cái miếng sắt vô trong lửa vậy đó. Mình cũng bị thui vậy, bị truy vậy, truy luyện mà. Muốn luyện cho mình thành một cái món vật quý, thì ông trời ông phải truy mình, ông phải cho mình qua những nghịch cảnh, qua khổ, để cho cái thức mình nó truy, nó trở nên dũng. Nó qua nghịch cảnh nhiều chừng nào, nó sẽ dũng mãnh nhiều chừng nấy. Và nó sáng suốt hơn, nó mới biết đường đi về trời. Nó phải có dũng nó mới dám bước tới, vượt qua những thử thách. Và nó có sự sáng suốt nó mới biết đường đi.
Câu hỏi cuối cùng của cái câu số 3 này là cần vẫn tu tâm về Phật tánh. Phật tánh là gì?
Phật tánh là cái nguyên lai của bổn tánh của mình, là cái sự thanh nhẹ của mình, là phần hồn của mình. Khi trước khi mà lìa Thượng Đế xuống đây á, là mình đã có cái Phật tánh, là cái tánh từ bi bác ái thanh nhẹ của mình á, là nó đã có rồi. Bây giờ mình cần mẫn tu tâm, là mình phải lo chuyên cần để mình trở về cái Phật tánh của mình, là chỉ có biết thương yêu giúp đỡ và xây dựng cái tâm từ bi của mình đã sẵn có rồi. Cái tánh thiên liêng tánh của mình á, kêu là Phật tánh, là cái tánh thanh nhẹ của mình á, kêu là Phật tánh, nguyên lai bổn tánh của mình.
Dạ, câu này hết rồi nha.
Hết rồi. Đây coi. Hỏi: muốn có ánh sáng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có ánh sáng thì phải soi hồn đủ và pháp luân thường chuyển đều, thì sẽ có kết quả dày công hành pháp, bình tâm tu học thì phần hồn sẽ tiến thăng dễ dãi. Tin nơi khả năng của chính mình, không nên cầu xin và ỷ lại nơi tha lực, tự làm yếu thần kinh khối óc thì tu hoài không tiến. Kệ: dũng hành thanh tịnh tâm tu tiến, trí óc sáng choang tự giải phiền, chánh giác tâm tu không động loạn, siêng hành chánh pháp giải tâm phiền.
Bạn đạo hỏi là như nào là bình tâm tu học?
Bình tâm tu học là mình không có cái bình tâm tu học là mình phẳng lặng, mình không có nôn nóng và mình cũng không có chán nản. Mình không có động loạn, nói tôi muốn được cái này, muốn được cái kia là mình gây cái sự động loạn của mình. Nói tại sao tôi tu hoài không tiến, mà tôi không có tu bao nhiêu mà tôi muốn tiến là động loạn. Mình chán nản, mình tu mà mình không có bỏ công vô nhiều, mà mình muốn được kết quả nhiều là mình động loạn. Mình nôn nóng, mình muốn tôi muốn được cái này, được cái kia, tôi muốn bằng người này, bằng người kia. Mình so đo, mình tâm tối. Thì cái đó mình không có bình tâm, mình phải từ từ mình tiến. Ráng làm đúng giờ, giữ nghiêm luật mà tu hành. Đã đặt ra cái chương trình đó thì phải theo đúng như vậy, thì nghiên cứu thêm, học đạo thêm để coi có cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Cái gì cần thì mình làm, cái gì không cần mình đừng nên làm. Thì lúc đó mình mới bình tâm thuộc, từ từ mà tiến, đừng có nôn nóng.
Không nên cầu xin ỷ lại vào tha lực, tự làm yếu thần kinh khối óc thì tu hoài không tiến. Câu này ý là sao?
Cầu xin ý lại tha lực là sao? Thành bây giờ mình nói hơi, bây giờ tôi cầu ông thần này, tôi cầu vị kia, vị nghe nói vị này linh thiêng lắm, cầu là cái gì được cái đó, thì tôi cầu xin, nói lúc đó thắp nhang rồi cúng vẫy rồi mình cầu cho họ giúp cho mình sáng suốt, hay là giúp cho mình giàu có, hay là giúp cho mình được tai qua nạn khỏi, đó là mình cầu xin ý lại nơi tha lực. Tha lực là những cái sức mạnh ở bên ngoài kêu là tha lực. Thì những người linh thiêng thì họ thấy được cái cõi vô hình, mà thấy họ thấy luôn cái cõi mình, thì họ có cái lực của họ là mặc dù họ không cao nhưng mà họ nhẹ hơn mình, là tại vì họ ở cõi thiên liêng, họ nhìn họ thấy cái gì của mình làm mà mình không nhìn thấy, họ là họ có lực hơn, họ có thể cũng như là có ma xó, nó có thể đi mách bảo cho mình. Mấy đứa con nít mà chết thì nó có thể làm tà thờ, nó thành ma xó. Thì có gì nó về nó nói bên tai mình, nó muốn biết cái chuyện gì nó đi coi giùm mình. Thì cái đó là tha lực đó. Cái đó mình chơi với thiên liêng, mình chơi với tha lực, mình cầu xin cái sức lực ở bên ngoài để giúp cho mình, ỷ lại nơi đó thôi, chứ mình không có tự khai thác cái khả năng mà ông trời đã cho mình sẵn có. Thì từ ngày mình làm cái yếu cái thần kinh khối óc của mình, càng ngày càng suy yếu. Cái người mà ỷ lại á, là tự họ làm cái suy yếu cái thần kinh của họ. Thầy, cho nên thầy rất không có chủ trương cho người ta ỷ lại nơi thầy cũng không cho nữa, tại vì mình tự làm yếu mình không có xây dựng cho mình mạnh lên để mình tiến, mà càng ngày càng yếu, mình chỉ nhờ người ta thôi, không có người ta là mình tiêu.
Câu kệ số 2 là trí óc sáng choang tự giải phiền.
Trí óc sáng choang là mình tu làm sao mà để cho cái trí óc mình nó sáng choang, là cái mình nhắm mắt là mình thấy ánh sáng. Bây giờ mình nhắm mắt thấy thối tui là cái óc mình chưa có sáng. Ngày nào mà mình cái óc mình nhắm mắt mà mình thấy trong đầu mình nó sáng choang là lúc đó là đâu còn cái sự phiền não nữa. Bóng ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan, chữ phiền muộn là bóng tối, phiền muộn là cái sự động loạn. Mà khi mà ánh sáng tới là cái bóng tối nó phải tiêu tan, là cái sự động loạn nó phải tiêu tan, thì đâu có cái còn cái chuyện gì mà làm cho mình buồn phiền nữa. Mình thấy rõ hết rồi, đâu có chuyện gì đáng để làm cho mình buồn phiền. Mình còn mê loạn, cái tróc óc mình không sáng, tâm mình không minh, cho nên mình mới còn những cái sự phiền muộn, trách người này phiền người kia, những chuyện lo, những chuyện buồn. Mất rồi, tôi mất cái này, tôi mất cái kia, tôi không được cái này, tôi không được cái kia, để cho cái tánh tham nó lôi cuốn mình, tự nhiên mình phiền. Cái gì cũng làm cho mình phiền được hết, cái gì cũng làm cho mình bực mình được hết, là tại vì mình không thông, óc mình tối, cho nên chuyện gì nó cũng làm cho mình buồn, chuyện gì nó cũng làm cho mình phiền, tại vì mình tâm tối.
Chánh giác tâm tu không động loạn, chánh giác là sao?
Câu này cũng có người hỏi. Chánh giác tâm tu không động loạn, bây giờ có ai biết cái chữ chánh giác là gì không? Chánh giác là gì? Nghe chữ nghe này nghe thường lắm không? Rồi bây giờ chánh giác nó có nhiều trình độ. Cái trình độ thứ nhất á, là khi mà mình trở về với phần hồn thanh nhẹ của mình á, cái đó mới là chánh giác. Lúc đó mình, cái tâm mình mới là hiểu, cái sự hiểu biết của mình mới là chánh, không phải là tà nữa. Để nghe cái cuộn băng này nha.
Ngày nay chúng ta lập lại trật tự rồi, ta thấy Trước kia tôi cho thể xác là lớn, thể xác là quan trọng, thể xác là đời đời. Nhưng mà ngày nay tôi khám phá ra được rồi, tứ đại giai không, nước lửa gió đất đất phải quy về và phần hồn làm chân giác. Cho nên chúng ta tu là tu thẳng cho phần hồn, chủ nhân ông có thể xác, chứ không phải tu về cái bảo hiểm bên ngoài để lừa mắt người, lấy vẻ thưa chê mắt thánh, đó không được. Chúng ta thức hành, dù chúng ta không tu cao hơn
đó, những cái chánh giác thì phải trở về với phần hồn sáng suốt, chứ không phải là chạy theo cái ngoại cảnh, chạy theo cái thể xác này. Như người đời thì họ lầm tưởng mà chạy theo cái ngoại cảnh, chạy theo cái bề ngoài, chạy theo cái thể xác này. Nhưng mà cái thực chất của mình là phải trở về với phần hồn mới kêu là chánh giác. Là cái đó về cái giai đoạn thấp nhất của mình, trở về với hồn, hồn sáng suốt là chánh giác. Còn cái chánh giác cuối cùng là nó nằm ở cõi không không gian.
Thực chất của sự sáng suốt phần hồn là nhất trần bất nhiễm, không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá víu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái gì, cái chuyện kia bằng hư không đại định, thanh định vô cùng, cái đó mới thiệt là chân giác về người tu học về vô vị. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nếu các bạn quyết tâm thanh lập, lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi, các bạn sẽ thấy giai đoạn đó. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Đó, thì mình trở về với chánh giác là mình trở về với hư không đại định, mình mới là chánh giác không không gian, không thời gian, trở về cái vị Phật, rồi đó về cái cõi không không gian, không thời gian, thanh tịnh vô cùng, mới gọi là cái đó là mới là chánh giác, hiểu hết mọi sự việc. Rồi có một cái khác nữa,
người thế gian đại đa số muốn báo hiếu, tự lợi chủ quyền tổ báo hiếu, trước hết người tu phải có chữ hiếu. Nếu không có chữ hiếu, người đó phải báo hiếu, báo hiếu cha mẹ, báo hiếu quần chúng, báo hiếu cả càn khôn vũ trụ, trở về với thượng đế thật sự chân danh báo hiếu.
Thì đó, thì mình muốn hiểu rõ cái chánh giác của cái sự báo hiếu là mình trước hết là mình phải lo phần hồn của mình, sau đó mình báo hiếu với cha mẹ, báo hiếu với nhân quần, báo hiếu với càn khôn vũ trụ, rồi báo hiếu với thượng đế. Cái đó mình mới trở về với cái chánh giác, là cái hiểu biết vô cùng của mình ở bên trên kia bằng chánh giác. Là mình phải trở về cái sự sáng suốt vô cùng ở bên trên của thượng đế mới kêu là chánh giác. Thì đó, cái bây giờ nó có, mình thấy rõ là nó có nhiều cái để cho mình ở đây chánh giác tâm tu không động loạn, là mình trở về với phần hồn. Ở đây là mình nói về cái thấp, thì mình phải trở về lo cho phần hồn của mình. Chánh giác tâm tu không động loạn, mình hiểu là mình phải lo về cái phần hồn, chứ không phải lo về cái bề ngoài, cái thể xác này không. Mình lo cho cái phần hồn, tâm mình lo sửa, không động loạn nữa mới là chánh giác, mới là hiểu được cái chuyện làm đúng là phải như vậy. Tâm mình phải tu không động loạn. Còn mình nói mình tu mà cái tâm mình nó cứ hướng về cái sự động loạn hoài là mình không có hướng về con đường chánh giác để đi lên, về trở về cái cõi thanh nhẹ. Còn gì nữa không?
Câu này hết rồi nhỉ?
Hết rồi ha. Câu số 5. Sự vui trong nội tâm làm sao mà có được? Đáp: thưa, sự vui trong nội tâm do sự dày công hành thiền mà có. Luồng điển hướng thượng lâu ngày hình thành nội khoa tâm lý an vui, hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Sự thanh tịnh dần dần phát triển sau mỗi giờ công phu tu thiền, đạt được thanh tịnh sẽ dứt khoát và không còn nghiệp chướng nữa, dễ tu dễ hòa. Kệ, trong người có sẵn tình tra độ, pháp giới khai thông chẳng có phiền, tình đẹp trong lòng quy phát triển, tự tu tự tiến sống an yên.
Câu hỏi là nội khoa tâm lý an vui hòa hợp với nguyên lý hồn nhiên và tự nhiên là hòa hợp như thế nào?
Cái gì mà nói nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên là cái gì? Kêu là nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà mình nói đến cái sự tự nhiên và sự hồn nhiên á, là chỉ có Thượng Đế mới làm được. Cái nguyên lý đó là tất cả là do Thượng Đế làm ra, nó mới có cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Thành ra cái muốn hòa hợp với là càng không dụ, hòa hợp với cái những cái nguyên lý của Thượng Đế á, thì cái nội khoa tâm lý của mình là phải an vui hòa hợp. Nghĩa là trong cái tâm của mình á, lúc nào mình là cũng an vui á, mình không có động loạn, mình không có lo buồn, mình không có tâm tối á, thì mình an vui á, an nghĩa là nó giữ được cái sự an nhàn trong tâm, nó không có gì lo mà không có gì bận hết á. Chuyện gì đến cũng không sao hết, nó cũng an nhàn ở trong đó, nó vui. Thì lúc đó cái tâm mình như vậy, cái như cái tình trạng của cái tâm mình như vậy mà nó hòa được, thì lúc đó nó mới hòa được với cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Tại đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tất cả là do Thượng Đế sắp đặt. Thành ra mình hòa với cái đó thì mình không thấy cái không còn là nghịch cảnh nữa. Cái cảnh nào mà hoàn cảnh nào mà ông trời ông sắp để cho mình đến đó, mình thấy nó cũng là trong cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên ông trời ông sắp cho mình, thì mình vui trong đó để mình học. Thành ra mình không thấy cái gì mà nó nghịch lại với mình á, thì lúc đó lúc nào mình cũng vui hòa. Tại sao con người ở thế gian người ta buồn? Là tại vì người ta gặp nghịch cảnh, ta gặp cái chuyện đó nó không có đúng với cái gì mà họ mong muốn hay họ ước muốn, hay là không có giúp lợi, không có lợi ích mà trước mắt cho họ, cho nên họ buồn. Còn mình vui á, là trong cái hoàn cảnh nào mình thấy mình cũng đang học và mình cũng đang tiến. Thành ra dù cho có nghịch cảnh khó khăn tới, mình cũng vui trong đó. Tại mình biết tất cả là do ông trời sắp đặt, trong cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên nó đến thích hợp với cái trình độ tiến hóa của mình. Thành ra mình lúc nào mình cũng vui và mình hòa trong đó để mình học. Mình không có thấy nghịch nữa.
Câu kệ số 1. Trong người có sẵn tình tra độ tiến.
Trong người có sẵn tình tra độ tiến. Nghĩa là thầy cũng có thường giảng là Thượng Đế khắp nơi nơi. Trong mình cũng có, trong tế bào, trong cái máu huyết luân lưu trong cái cơ tạng của mình là cũng là tình trời đó đang độ cho mình tiến, giúp cho mình một cái cơ thể quyền vi này để nuôi dưỡng, để che chở cho cái phần hồn tiến hóa, kêu là cái xá vệ quốc đó. Thành ra muốn do một cái cơ tạng mà nó chạy không ngừng nghỉ 24/24 mà trong vòng mấy chục năm liền như vậy đâu phải dễ. Ở dưới thế gian này tôi chưa thấy có cái máy nào vậy. Thầy nói nó rất là quyền vi, rách đâu giá đó. Mình bị trầy cái da chút xíu anh tự nhiên nó lành, nhưng mà rách đâu giá đó. Thành ra cái sự quyền diệu đó chỉ có ông trời ông độ mình mới làm được. Nó chạy không ngừng nghỉ, mình đi ngủ cái cơ tạng mình nó cũng hoạt động, nó cũng làm việc ở trong 24/24, lúc nào cũng độ cho mình có một cái cơ tạng sống để cho mình có phần hồn có cơ hội tiến hóa. Thì trong người có sẵn tình gia độ, lúc nào cũng bên trong cũng nhắc nhở mình, cũng dìu tiến mình và cũng giúp cho mình có cái cơ duyên để sống bình yên, để tiến hóa. Thì lâu lâu mình cũng có những theo cái định luật sanh lão bệnh tử khổ thôi. Rồi gì nữa?
Pháp giới khai thông chẳng có phiền. Pháp giới là sao?
Pháp giới này cũng có người hỏi pháp giới là cái gì. Pháp giới là cái thế, pháp là cái là khứ giả, pháp là cái luồng điển xuất phát đi lên đó. Nó kêu là pháp. Thành ra cái gì mà nó xuất phát đi lên là cái giới đó, là cái giới là về điển giới. Pháp giới là nói chung nó là về điển giới, mà mình khai thông được cái những cái luồng điển ở bên trong mình đó, mình khai thông đó, khai thông được đó, nó hòa hợp với lại cái điển giới bên trên đó, thì trong tâm mình không có buồn nữa. Mà đi tới cao nữa, pháp giới là cái chỗ mà kêu bằng thư không đại định, kêu bằng thanh tịnh, kêu là pháp giới. Pháp giới mông quân á. Thành ra cái đó là mình tới cái giai đoạn mình khai thông được, mình bước vào điển giới á, thì mình thấy không có gì phiền hết, mình thấy cái gì là thật, cái gì là giả rồi. mình không có buồn phiền nữa. Để cho các bạn nghe cái này coi.
Tôi nói ngoài ngũ quỷ nó tiến tới pháp giới mình. Ngũ quỷ là đây 1, 2, 3, 4, 5 mà nó thanh nhẹ rồi nó kêu yên lên rồi môn thì nó đi tới đi lên đâu bao nhiêu.
Đó, thì cái này thầy nói là pháp giới muôn quân là mình vượt khỏi cái ngũ quẩn này là mắt mũi tai miệng này. Ha. Cái ốc mắt mũi tai miệng mình vượt khỏi rồi đó, mình về cái cõi thanh nhẹ rồi, vô cái cõi điển giới mà nó thanh nhẹ rồi. Thì khi mà mình khai thông được để cho mình bước vào cái điển giới, mình vượt khỏi cái những cái mắt mũi tai miệng ốc ở dưới thế gian này là mình thanh nhẹ rồi.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các chư Phật, với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ. Có giác tha. Có gì? Nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian, không thời gian thì đi tới môn quân pháp giới. Thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha. Khi không ra giác tha mà bất minh mà giác tha, cái đó là không có được. Không phải người tu phải tự giác tha. Ý tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng chứ tôi biết sự đau răng.
Được không? Thì cái này pháp giới là mình trở về với không không gian, không thời gian. Mình vượt khỏi những cái cõi không không gian, mình thanh nhẹ vô cùng rồi. Mình mới bước vô cái pháp giới nó cao hơn.
Pháp giới môn quân trong pháp giới có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài. Lúc ấy trên thiên đàng, điển của chư Phật đều biết. Đó chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất nhiều văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nóng của họ là điển phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên.
Thì đó, pháp giới thì cái chỗ Phật giới, chỗ hư không đại định, cái đó là cái pháp giới mà ở trên cao nhất. Còn pháp giới thế gian này là mình vượt khỏi cái ngũ quẩn của mình đó, là mình đã bắt đầu bước vô pháp giới rồi. Pháp giới khai thông chẳng có phiền, khi mà mình đạt tới cái trình độ đó là đâu còn gì buồn phiền nữa, không có gì buồn, không có gì lo nữa. Còn gì hết?
Câu cuối là tình đẹp trong lòng khi phát triển là phát triển những gì?
Pháp giới khai thông chẳng có phiền, tình đẹp trong lòng quy phát triển. Mình phát triển cái tâm linh của mình, mình phát triển cái cơ tạng của mình, mình khai thác được cái tiểu thiên địa này là mình phát triển về tâm linh. Mình khai mở được những cái gì mà nó lố bịch trong người là lúc đó là mình phát triển được cái tâm linh của mình.
Câu này hết rồi nhé.
Phần hồn của mình càng ngày càng sáng suốt lên, càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cái đó là mục đích của người tu mà. Mình tu là làm sao mà cho càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng sáng suốt mới là đúng đường. Còn càng ngày càng bận rộn lo âu, không có an nhàn, nó là không có đúng đường. Hỏi, người tu vô vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm hay không? Đó, nói về điển giới rồi đó. Đáp, Thứ người tu vô vi rất cần bàn bạc về điển năng phát triển hơn là lý luận chuyện đời. Tự đánh mất niềm tin của chính mình. Thật hòa cảm với điển giới mới thật là người tu. Thanh nhẹ sáng suốt và sẽ không bị trễ nải từ đời lẫn đạo. Minh triết và trực tánh. Dễ đạt pháp hơn. Kệ tự mình giải tỏa giận hờn tiếng. Điển giới phân minh giải nổi phiền. Phật pháp khai thông đường trí đạo, quy nguyên diệt mối chẳng tham tiền. Thì ở đây nãy mình nói về pháp giới, thì ở đây thầy nói về điển giới nè, thì cũng là cái sự liên tục đó. Mình bước vào điển giới, nãy mình cũng có nói là pháp giới là mình bước vào cái điển giới đó. Thì người tu rất cần bàn bạc về điển giới nè. Có câu hỏi nào không?
Thật hòa cảm với điển giới mới thật là người tu thanh nhẹ. Sáng suốt, không bị trễ nải từ đời lẫn đạo, minh triết và trực tánh, dễ đạt pháp hơn.
Thật hòa cảm với điển giới mới thật là người tu. Thành ra cái người tu về, mình tu ở đây là mình tu về điển quang. Mà mình muốn hòa cảm á, là không phải là hòa cảm với người đời. Mình phải hòa cảm với điển giới, mình phải hòa cảm với cái sự thanh nhẹ. Chứ không phải hòa cảm với đời kia là hòa, cho nên là hiểu sai. Hòa là phải hòa cảm với cái điển giới. Mà muốn hòa cảm với điển giới phải làm sao? Thì cái luồng điển của mình nó thanh nhẹ. Chấn động lực của mình nó phải cực thanh cực nhẹ mới hòa được cái chấn động lực cực thanh cực nhẹ của điển giới. Nếu không mình đụng nó là mình dội ra liền. Mình quá nặng nó, mình hướng tới đó là nó dội ra liền. Mình trở lại, mình không có hướng về đó được. Cái tâm mình muốn hướng về hướng cũng không được nữa. Nói như cái điển mà mình muốn hòa vô cái điển đó, thì cái chấn động lực của mình nó phải thanh nhẹ vô cùng, thanh tịnh vô cùng, không có chuyện gì mà giấy bận nữa thì mình mới hòa với điển giới được. Thành ra mỗi đêm là mình đang ngồi thiền là mình đang muốn hòa với điển giới, nhưng mình hòa được cái chút xíu mình bị dội trở về là cái bị hồi điển á, là cái điển mình chưa có đủ nhẹ tới đó, tới cái từng giới đó là mình bị đụng cái nhẹ hơn á, là mình phải trở lại, nó kêu là hồi điển, là mình phải xả thiền là vậy đó. Mỗi đêm mình cũng ráng đi, ráng hòa, nhưng mà cái bữa nào mà mình thanh nhẹ thì mình ngồi lâu hơn chút xíu, mình đi cao hơn chút xíu, mà khi mình nó đụng tới cái giới hạn của mình rồi đó, không có nhẹ hơn nữa thì mình bị nó hồi lại, kêu bằng hồi điển. Là mình cũng muốn hòa với điển giới, chứ không phải hòa với những cái chuyện trần trược ở thế gian. Hòa với chuyện đời không phải là hòa. Nhiều khi nhiều người nó nói chuyện đời không, nó đem cái lý đời ra nó mổ xẻ mà mình đi theo đó mình nghe. Được cái đó mình là lý luận chuyện đời không, nó đâu có cái gì đâu mà hòa. Làm sao mình hòa với điển giới? Muốn hòa với điển giới thì mình phải nguyên cứu cái chuyện gì thanh nhẹ thật sự về điển giới, như là phải có tu hành. Còn nếu mà mình không có tu, mình không có khai mở cái luồng điển mình, mà mình đem cái lý đời ra mình nói là toàn là lý đời không, là nói lòng vòng, mà chỉ đem mình đi xuống thôi chứ đi đâu, cái luồng điển nó đâu có đi xa được. Mình tu mà mình cần phải thanh nhẹ, và mình có cái trực tánh, trực giác về cái luồng điển quang. Mình nghe cái luồng điển đó, mình biết cái luồng điển này nó có thực chất hay không, hay là luồng điển chỉ lý luận trong những cái lý đời mà thôi. Mình phải hiểu. Còn mình tu mà mình cứ u ơ hoài, mình không biết cái gì hết trơn á, là mình chưa nắm được cái gì về điển giới hết. Mình không có chút điển nào hết. Cho nên mình không có cảm nhận, mình không có nhạy cảm về cái điển giới. Cái người mà tu mà có điển, có điển giới á, nghe cái lời nói là họ biết cái luồng điển của đối phương như thế nào. Còn nếu mình không có minh á, mình nói là này sáng suốt quá. Đâu sáng suốt chỗ nào đâu. Lặp đi lặp lại cái chuyện của người khác. Còn chuyện về điển quang mà về cái minh triết giải không thông thì mình biết rồi. Thật hòa cảm với điển giới mới thật là người tu. Còn chưa có hòa cảm với người giới, mình nói mình hòa là chỉ nói dốc thôi. Hòa với cái sự động loạn trượt ở dưới đời là mình cũng chưa phải là người tu. Mình không biết điển giới mà mình không có hòa với điển giới. Mình lo mình đi hòa với chuyện ngoài đời, chuyện bên ngoài á, trượt mà mình không hay. Thanh nhẹ sáng suốt, mình phải thanh nhẹ và sáng suốt. Mình hòa với cái gì thanh nhẹ và sáng suốt, mình mới mong mình hòa với điển giới được. Sẽ không bị trễ nải từ đời lẫn đạo, như là đời mình cũng được thăng hoa mà đạo mình cũng được thanh nhẹ. Thì cái đó mình muốn như vậy, mình phải hòa với sự thanh nhẹ và sáng suốt, chứ không phải hòa với cái chuyện đời nặng trược tầm bậy tầm bạ. Kêu là hòa, cũng nói hòa vậy mà không biết hòa gì. Hòa với ma quỷ đâu phải là hòa. Minh triết và trực tánh. Minh triết mà đúng là mình có thể giảng những cái gì mà về thanh nhẹ, về cái đạo. Trực tánh là mình nói thẳng, cái sự thật ra, nhiều trực tánh, không có giấu giếm mà không có ngại cái gì hết. Mình nói cái gì sự thật để cho giúp cho mọi người thức tâm, trực tánh, dễ đạt pháp hơn. Rồi. Còn câu nào nữa?
Kệ số 1, tự mình giải tỏa giận hờn tiến.
À, thì bây giờ tự mình tu là mình phải giải tỏa, không có được giận hờn. Mình còn giận hờn là mình chưa phải là người tu. Mình còn nuôi cái sự giận hờn nhiều quá là mình không có tiến được. Thành ra mình phải giải tỏa nó đi. Khi mà nó tới là mình phải đem ra liền. Lý do gì giận, lý do gì buồn, có cái gì đáng là mình phải giận hờn mình mới là đúng. Giận mình là tại sao mình không biết tu mà để cho mình lọt vô cái chỗ động loạn như vậy. Làm sao mình để, tại sao ông trời không cho mình đầy đủ mà mình để cho mình rơi vào cái tình trạng mà giận hờn, động loạn, ô trượt như vậy. Mình phải giận mình đúng hơn. Tại sao mình phần hồn mà mình không có sáng suốt, mình để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn mình vào những cái chuyện tâm tối mà giận hờn người này người kia người nọ. Mình đâu phải là người tu, mình mang tiếng tu mà mình không có làm cái gì để xứng đáng cho người ta nói mình là người tu hết. Mình còn giận hờn là không có tiến được. Nó chỉ trì trệ và nó đem cái tâm hồn mình vô chỗ động loạn, càng ngày càng động loạn thêm.
Điển giới phân minh giải nỗi phiền, điển giới là sao?
À, điển giới thì nãy mình nói là cái cõi mà thanh nhẹ đó. Điển giới là cái cõi thanh nhẹ vô cùng đó. Thanh nhẹ sáng suốt vô cùng mới gọi là điển giới. Nó nhẹ nó mới là điển giới, nếu không nó là vật giới rồi. Điển giới thì lúc nào nó là chủ của vật giới mà, nên nó phải thanh nhẹ hơn. Điển giới là những cái cõi, những cái từ trường, những cái chấn động lực thanh nhẹ hơn đó, kêu là điển giới. Ở trong đó là nó vượt khỏi cái tầng vật chất rồi. Nó gì điển, nhưng mà điển thanh nhẹ. Điển giới thì nó thanh nhẹ, nó mới phân minh giải nổi phiền. Lúc đó mới phân tách cho mình rõ ràng hơn cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trượt, cái nào thanh. Thì mình mới giải được cái nỗi phiền, cái gì cần và không cần. Những cái phiền não là do cái sự mà ngu muội của mình không thấy rõ, mình cho nó là quan trọng, cho nên nó để trong tâm của mình, nó làm cho mình phiền. Cái chuyện không đáng mà mình cứ giữ trong tâm, nó làm cho cái tâm mình buồn, phiền, là mình phải giải nó ra. Mình phải thông, mình hiểu thì mới giải được. Còn mình không hiểu thì nó cứ lòng quần bao nhiêu đó, lòng vòng ở trong đó thôi.
Phật Pháp khai thông đường trí đạo. Đường trí đạo là đường gì? Và tại sao Phật Pháp có thể khai thông được đường trí đạo?
Phật Pháp là cái gì? Giờ ôn bài coi Phật Pháp là cái gì? Cái gì gọi là Phật Pháp? Cái gì là Phật Pháp? Này học hoài á, bữa nay là ôn thôi á. Nói nhiều lần rồi. Cái gì gọi là Phật Pháp?
Cái Pháp của mình là của ông Phật, gọi là Phật Pháp.
Còn gì khác không?
Em nhớ thầy nói là Phật Pháp là phương pháp của Đức Phật đã thực hành.
Còn gì khác không? Phật Pháp là cái sự thanh nhẹ. Là Pháp của ông Phật đó, là cái sự thanh nhẹ. Cái Pháp mà để giúp mình đi tới cái sự thanh tịnh đó. Cho nên thầy thường dùng là cái sự thanh nhẹ. Nhưng mà Phật Pháp là Pháp của Phật. Pháp đưa mình về thanh tịnh. Rồi trí đạo là cái gì? Cái gì gọi là trí đạo? Này chắc các bạn đạo chưa nghe đâu ha. Để cho nghe nha.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn Pháp Luân Thiền Định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Rồi, ai lặp lại cho thầy nói gì? Trí đạo là gì?
Đã thầy có nói là cái trí đạo là cái sự tự nhiên và hồn nhiên.
Trở về với sự tự nhiên và hồn nhiên thì lúc đó làm sao? Khi mà mình trở về được với cái trí đạo của mình là trong tự nhiên và hồn nhiên thì sao?
Thì khi đấy mình giải quyết cái chuyện gì nó cũng ở trong cái sự thanh nhẹ.
À, nó không có bị kẹt nữa. Bất cứ chuyện gì đến mình cũng giải quyết trong cái sự cởi mở thanh nhẹ. Nó không có bị kẹt như là cái sự tranh chấp ở tình đời nữa. Thành ra cái đó kêu bằng trí đạo. Thì mình phải bỏ cái trí đời, mình qua cái trí đạo là mình nhờ cái pháp này mình hành riết là mình trở về với tự nhiên và hồn nhiên và trở về hòa hợp với những nguyên lý của trời đất. Ngày nãy mình cũng có học về cái tự nhiên, cái luật tự nhiên và hồn nhiên đó. Thì cái mình làm sao mình trở về được với tự nhiên và hồn nhiên thì con người mình nó trở về cũng như đứa bé mà lúc mới sơ sanh nó rất là nhẹ nhàng. Không có cái gì động loạn, không có trần trượt nữa, không có bị nhiễm trần nữa. Thì lúc đó nó mới thanh nhẹ. Rồi ở đây nói là trí đạo. Trí đạo. Phật Pháp khai thông đường trí đạo. Thì nhờ cái Phật Pháp á, nhờ cái Pháp của Phật mà mình nhờ cái đó mình khai thông. Khai thông thần kinh não hấp ở bên trong mình đó, nó mới mở cái đường trí đạo là cái đường để trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Câu này cũng có bạn đạo Canada cũng hỏi giống. Rồi, còn đâu nữa? Hết rồi không?
Quy nguyên diền mối chẳng tham tiền.
Ừ, quy nguyên diền mối chẳng tham tiền thì mình trở về với cái nguồn gốc thanh nhẹ của phần hồn và của nguồn cội của mình. Để tiền bạc đâu có nghĩa lý gì với mình, đâu phải là chuyện chánh. Tiền là chỉ do mọi người công nhận để tạm sống, trao đổi, tạm sống ở thế gian một thời thôi. Chứ mình về bên trên đâu có xài tiền nữa, xài điển. Đâu có tham tiền nữa. Muốn cho về bên trên thì chỉ muốn cho cái hào quang của mình càng ngày nó càng sáng chói hơn. Là ra chư Phật, chư Tiên phải luyện hào quang là vậy thôi. Chứ đâu có luyện đi kiếm tiền nữa. Có hào quang là để cứu giúp người khác thôi chứ đâu có làm gì.
Câu này hết rồi
nhỉ? Hết rồi, câu chót. Làm phước có ích gì không? Đáp, thưa làm phước giúp đỡ người nghèo rất là quý. Thật sự giúp đỡ người nghèo là tướng sẽ được đổi. Ngược lại mưu mô lường gạt người nghèo là đại tội. Không nên giữ lại đồng tiền người khác nhờ mình làm phước. Phải tận dụng số tiền đó cho người nghèo thì mới đúng. Kệ, thương yêu giúp đỡ vô cùng tận, giải quyết khó khăn tự góp phần. Trí độ phân minh thành tại thế giúp người hoạn nạn tiến cao tầng.
Thật sự giúp đỡ người nghèo tướng sẽ đổi, ngược lại mưu mô lường gạt người nghèo là đại tội. Nhờ anh giải thích câu này.
Ừ. Thì cái người mà có tâm thật sự giúp đỡ người nghèo á, là tự nhiên cái tướng nó thay đổi, tự nhiên họ được cái luật nó vậy á, tự nhiên mình được vui thanh nhẹ là cái tự nhiên cái tướng mình nó đổi, tướng do tâm phát mà. Mà cái tâm mình tự nhiên vui thanh nhẹ là tự nhiên cái tướng mình nó càng ngày càng đổi. Cái đó là cái luật nó như vậy đó. Thành ra khi mà mình biết làm phước đó, thì tự nhiên nó đổi tướng. Coi coi còn gì khác nữa không? Rồi còn câu gì nữa?
Câu kệ số 1. Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận.
Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận. Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận thì cái đó là giúp đỡ là mình cái người mà trong cái khó khăn đó thì mình có cái gì giúp được là mình giúp, là kêu là giúp đỡ vô cùng tận. Mình tận dụng cái khả năng của mình để giúp đỡ những người khác trong cái hoàn cảnh khó khăn để cho họ vượt qua những cái giây phút khó khăn đó, là kia bằng giúp đỡ vô cùng tận. Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận, mình thấy là cũng là một phần hồn đang gặp hoạn nạn tại thế, cũng như mình nhiều khi mình trong hoạn nạn mình cũng muốn là có ai giúp mình qua cái cầu chút xíu vậy đó, thì mình được phước. Rồi còn gì nữa?
Giải quyết khó khăn tự góp phần.
Giải quyết cái khó khăn của người ta, mình góp phần vào cái việc mà giúp cho người giải quyết cái khó khăn của người ta. Cái người trong hoạn nạn là họ đang gặp khó khăn, họ cái hoàn cảnh của họ không có may mắn, thiếu may mắn, thiếu phước đức, cho nên họ mới gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ mình mỗi người mình đóng góp một phần thôi, chứ mình đâu có giúp họ hết, để cho cái cuộc sống của họ từ người nghèo trở nên người sống đầy đủ hết được. thì mình góp phần vào cái chuyện giúp đỡ họ, trong mỗi người đóng góp một phần thôi, người này giúp giúp, người kia giúp giúp, thì họ được qua cái cơn nạn của họ đó.
Chí độ phân minh hành tại thế, chí độ là gì ạ?
Chí độ là gì, trong Canada cũng hỏi chí độ là cái gì. Thì mình tu ở đây á, cái ba cái quan trọng nhất là bị trí dụng. Cái trí á, rất là quan trọng ở trong cái cuộc hành trình tiến hóa của mình. Cái trí của mình phải làm sao mà từ cho thiếu trí mà tới nó có đủ trí, từ cái trí phàm đến cái trí khôn, cái trí từ tiểu trí mà đi tới đại trí, đi tới trở về ông Phật là đại trí. Thì tất cả gì ở thế gian tất cả là do cái trí. Bây giờ mình biết đường đi về hay không là cũng một phần là phải có cái trí. Mình muốn xử sự một việc gì, muốn giải quyết một việc gì cũng đòi hỏi có một cái trí. Mình muốn giải thông một cái chuyện gì mình cũng đòi hỏi cái trí. Thành ra trong từ đạo nó mới có là trí đạo, trí huệ, trí tuệ. Thành ra mấy cái đó là nó phải có cái trí đi trước. Cái trí đi trước rồi mới có mở từ từ ra. Thì tùy theo mình mở cái trí mình đến tới đâu thì nó sẽ giúp cho mình tiến tới đó. Còn đây nói về trí độ. Trí độ là mình có đủ cái sáng suốt để độ tha và giác. Độ tha và độ ta và độ tha. Nghĩa là mình đã cứu mình được. Cái trí mình đủ để cứu mình được thì mình mới cứu được người khác. Mới kêu là mình là người có trí độ. Là mình giúp đỡ được chính mình và mình có khả năng giúp đỡ những người khác. Mới gọi là trí độ. Trí độ. Trí độ phân minh hành tại thế là cái trí sáng suốt rồi đó. Cái trí mình có cái trí độ phân minh hành tại thế. Mình biết được cái thiện cái ác như thế nào, con đường nào cần phải làm cái gì, không cần làm cái gì cần phải làm. Mình phân minh được, mình biết cái nào thiện, cái nào ác. Cái gì mà mình phải thực hiện, cái gì mình không nên thực hiện. Thì mình hành tại thế, mình hành là mình đang làm đây nè. Đang làm những cái chuyện cần thiết tại thế thì mình làm. Mình giúp đỡ người khác thì mình phải giúp. Khi mà cái người gặp người hoạn nạn thì mình giúp là mình đang hành tại thế. Thì cái trí mình muốn độ người ta. Cái trí mình hiểu được chính mình hiểu được cuộc sống của mình hiểu được phần hồn của mình. Mình khi mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn mình cũng dùng cái trí mình độ cho người ta, mình phân giải cho người ta, giúp cho người ta những cái lời nói thanh nhẹ để cho họ vượt qua cái cảnh hoạn nạn cũng là trí độ. Giúp tiền, giúp của, mình bố thí thiện ngôn luôn nữa. Thành ra giúp người tại thế thì mình hành tại thế nè, mình giúp được cái cơ duyên nào nó đưa đẩy tới để cho mình có cơ hội giúp người ta. Thầy nói lúc đó mình phải cảm ơn cái người mình đã giúp, chứ không phải là cái gì, mình phải cảm ơn cái người mình đã giúp. Tại sao mình phải cảm ơn cái người mình đã giúp? Hả? Mình cảm ơn cái người mình đã giúp, lại cái người đó đã có cho mình cái cơ hội để cho mình mở cái tâm của mình, để mình đóng góp, mình góp phần của mình vô trong cái việc cứu người, để mình mở cái tâm trí của mình ra, mình đổi tướng của mình. Là họ đã giúp cho mình cái cơ hội, thì mình nắm được cái cơ hội đó, mình giúp họ, nhưng mà mình phải cảm ơn họ. Nhờ họ tôi mới mở tâm, nhờ họ tôi mới chuyển tiếp cái đồng tiền mà Thượng Đế cho tôi ôm mấy lâu nay mà tôi không biết làm cái gì. Bây giờ có cơ hội để phân phối ra vậy tôi mừng lắm. Tại vì tôi biết tôi đi tôi cũng bỏ cái này là hết, mà tôi không có đem theo cái phước đức được. Mà bây giờ nếu mà tôi có cơ hội giúp được họ thì tôi tạo được cái phước đức cho mai sau, cho cái phần hồn tôi nó có cơ hội dễ dãi để tiến hóa hơn. Thấy không? Để cho nghe cùng băng này nha.
Nhiều người làm ăn có tiền mua cái nhà này, bữa sau mua cái nhà nữa, vót nó mua cái nhà nữa, rồi nhà xuống giá, như bây giờ bên Cali nhà xuống giá cho người ta không lấy. Cái đó khổ ghê lắm. Mình có tiền mình làm phước, giúp những người kia chết không còn, những người đau khổ muốn vượt qua cái cảnh khổ mình giúp được, đó là cái tướng mình thay đổi trước, cái phước mình tạo sau. Trong tuổi trẻ thầy đã qua vượt qua tuổi trẻ rồi, hồi trước cái mặt tao đâu có được như vậy, sau đó nguyện mỗi thập cái nhang đứng nguyện cho tôi lập phước giúp đỡ những người chết không hồn. Rồi tự nhiên có người chết không hồn tới than khóc, mình đi tới coi nhà mua có hồn vậy. Từ đó cái tướng nó thay đổi, mà làm cái đó ngủ yên lắm, khỏe lắm. Người nào chết không hồn là mấy người chữa quan mà không có tiền đóng nhà bảo sanh được tương bao. Cho nên ở Việt Nam đã nói ông Tám tu sao mà vợ nhiều quá đi nhà báo sanh hoài. Hay tôi đóng tiền cho họ, rồi tôi phải cho xe rước họ về nhà, cho tiền ở săn sóc đứa bé. Con nít là quan trọng, con nít là số 1 trên mặt đất mà. Giúp mấy cái đó là cái tướng nó phát. Sau này con làm ăn có tiền, con nguyện giúp cái đó. Còn tướng nó thay đổi liền, thay đổi liền.
Nghe cùng băng này hay không?
Hay. Này mới nghe băng này á.
Cái tướng nó thay đổi trước rồi cái phước nó mới thấy sao. Thành ra thầy ở đó thầy nguyện là giúp những người không có hòm, thành ra đi đâu với thầy cũng kiếm mấy chỗ nào phát hòm mà thầy cho. Rồi nó qua bên Thái Lan đi với thầy cũng vậy, thầy cũng tới mấy cái trại hòm á, thầy đóng tiền cho họ giúp những người mà nghèo chết không có hòm. Cái đó cái ước nguyện của thầy cũng có làm, thành ra thầy phước huệ sống tu, thành ra đời thầy cũng giúp mà đạo thầy cũng giúp, chứ không phải là thầy nói thầy đi giảng đạo rồi đời thầy không giúp. Thầy có tiền là thầy giúp cho người nghèo.
Em không hiểu là cái khi mà chết rồi thì cái hồn ra khỏi xác rồi thì mình giúp cho cái hòm, không biết là để làm gì ấy. Nó có hữu ích gì cho phần hồn
không? Không thì cái đó thì lúc mà con người ta cái thủ tục ở thế gian á thì cái xác á thì cũng có một cái nghi lễ để chôn cất đàng hoàng để trả lại thế gian. Chết không có hòm á là đối với người đời á là nó thê thảm lắm á. Chết mà không có hồn chôm á, chết ở người ta sống có cái nhà, chết có cái mồ. Mà bây giờ mình chết mà không có hồn không là cái tình trạng nó bi đát lắm á. Thì cũng giúp cho được nó hoàn tất đàng hoàng cái cuộc sống mà tại thế, ra đi thì cũng ra đi đàng hoàng, mà chết không có hồn là thê thảm lắm á. Là cái người mà đi tới cái hoàn cảnh khổ cực lắm á, nghĩa là nghèo túng thiếu lắm á, thành ra khi mà mình cho người ta cái hồn để cho làm cho đàng hoàng á, làm cái nghi lễ cho nó tốt á, thì cái đó cũng tốt. Còn cái phần hồn nó đi là cái chuyện nó đi rồi, cái xác thì không cần lại. Nhưng mà có một cái vậy, có một cái hòm chôn đàng hoàng, gia đình nó cũng thấy cũng bớt đau khổ hơn là bây giờ mình thấy gia đình mình nghèo quá, ba mình chết, không có cái hòm để bỏ vô chôn, quấn cái chiếu đem đi chôn, khỏi cái tâm mình nghĩ sao. Buồn lắm đó chứ. Nhìn ra giúp cái đó này cũng giúp cho cái cảnh khổ, cái đó là một cái cảnh khổ, người chết mà không hòm á là cũng là một cái cảnh khổ tại thế cho những người ở xung quanh còn lại, cũng là một cảnh khổ đó. Thành ra giúp vậy đó cho cái gia đình nó được trong cái hoàn cảnh mà chia ly vậy á, mà cũng được cũng ấm lòng một chút xíu những người còn lại nữa. Như không thì cũng thê thảm lắm á. Thành ra giúp cái đó thì cái thầy nói cái tướng nó đổi trước rồi lúc đó cái phước nó mới tới. Rồi còn gì nữa không?
Còn mấy câu nữa. Bi trí dũng cái nào cần khai triển trước hay là cả ba cái khai triển cùng một lúc?
Không có khai triển cùng một lúc đâu. Bi là đi trước. Bi là tại sao cái bi đi trước? Tại nhiều người nói cái chữ từ bi mà không hiểu từ bi là gì hết á. Mà ma quỷ nó cũng hay dùng cái đó mà để gạt người tu. Biết làm sao không? Nó hay dùng cái chữ mà thiếu từ bi. Ma quỷ nó xài cái đó nhiều lắm á. Nó biết là người tu mà ai cũng có từ bi không, thì nó muốn phá người tu, nó nói mình là thiếu từ bi. Thì cũng như mà ông Tam Tạng hồi xưa đi thỉnh kinh vậy, ma quỷ nó tới phá đó. Thì nó mới động lòng từ bi của ông Tam Tạng đó, thì Tề Thiên quấn đó. Tam Tạng ông cũng cản hoài đó. Thì nó ma quỷ nó vô là nó trước hết là mình nó phá trật tự, nhưng mà mình không cho nó vô thì nó nói mình thiếu từ bi. Nhưng mà thiệt ra nó muốn vô để phá cái trật tự của mình. Phá trật tự là phá sự thanh tịnh. Mất trật tự là mất thanh tịnh. Mà nó phá trật tự là nó phá sự thanh tịnh. Nhưng mà nó muốn vô nó phá mình, nó phải nói là sao? Nó nói mấy anh là người tu mà tại sao không có thiếu từ bi? Ví dụ vậy đó. Thường lắm cái đó là xài thường lắm. Ma quỷ là nó thường xài cái thiếu từ bi lắm. Nhưng mà nó không hiểu từ bi là gì. Lại nó đâu có từ bi đâu, nó mới làm ma quỷ. Mà bây giờ nó lấy cái chữ từ bi để đi gạt mấy người mà tu hiểu mà không có thấu. Thành ra bây giờ mình phải đặt lại cái vấn đề bi là cái gì? Ma quỷ là nó thiếu từ bi á. Tại sao? Tại sao nó thành ma quỷ? Tại vì nó thiếu chữ bi. Nó mới thành ma quỷ. Mà bây giờ nó lấy cái đó để nó gạt mình. Nó nói mình thiếu từ bi. Giờ làm sao? Nói nghe tôi. Bi là sao?
Thương bảo từ bi là tình thương. Thiếu tình thương là nó sẽ không có,
không phải vậy.
Có thành tiên, thành Phật được.
Không phải vậy. Chữ bi không phải vậy.
Chữ bi là mình phải hiểu đến mình phải thương đến chính mình trước tiên.
Cái bi là mình phải biết thương mình. Cái người mà không có biết thương mình nó làm sao thương người khác được mà nói mình có tình thương. Thành ra ma quỷ, tại sao nó thành ma quỷ? Tại vì lúc mà còn sống nó không biết xây dựng cho nó. Nó không biết thương nó. Nó không có từ bi đối với nó. Nó không có biết thương nó, không biết xây dựng cho nó. Nó mới trở thành người tâm tối, nó mới thành ma quỷ. Ác độc là mà là quỷ, mà tâm tối là con ma. Tại vì không biết xây dựng cái sự sáng suốt của chính mình. Là nó thiếu bi. Thành ra bi á, trước hết là mình phải quay về lo xây dựng cho mình, lo tu tâm sửa tánh, lo sửa cho những cái gì mà tâm tối nó càng ngày càng sáng hơn. Thì lúc đó cái trí mình nó mới sáng. Thành ra cái bi là phải đi trước. Mình phải quay về trở mình xây dựng cho chính mình thì mình có cái bi rồi á. Thì trong lúc mà mình đang phát triển cái bi á, thì cái trí mình nó sẽ mở dần dần. Cái trí mình nó sẽ sáng dần dần. Và khi mà cái trí mình nó sáng rồi á, mình thấy rõ cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Mình thấy cái chuyện gì mình cần phải dấn thân vô trong đó làm. Thì lúc đó mình có cái dũng. Mình biết con đường đi về trời nó khó khăn. Sẽ bị thử thách. Sẽ buông bỏ tất cả những cái chuyện tạm bợ hưởng thụ, tạm bợ tại đời mà mình dám buông bỏ. Thay hồi đó mình ăn mặn, bây giờ mình dám buông bỏ những cái thịt thà đó mà mình đi ăn chay. Mình có tiền mua đồ mặn chứ. Mà mình không ăn nữa. Mình không có sát sanh hại vật nữa. Mình dám hy sinh cái đó, mình bỏ cái đó là mình có dũng. Là nhờ cái trí của mình hiểu được cái định luật nghiệp sát nó như thế nào và vạn linh đồng nhất thể như thế nào, mình phải cứu giúp vạn linh như thế nào, con thú nó chết nó cũng đau khổ. Thì khi mà cái trí mình mở được rồi đó, mình hiểu được đó, tự nhiên mình không làm chuyện đó nữa. Thì cái dũng mình sẵn sàng bỏ hết những cái chuyện gì mà tạm bợ thế gian, mặc dù cái đó lúc trước mình rất mê cái đó, nhưng mà mình không mê nữa, mình bỏ nó đi rất dễ dàng. Nó nói về cái cõi thấp và đi về cái cõi trời. Mình biết qua cái cửa trời á, là sẽ bị đốt, thiêu hết, tiêu tan hết, không còn gì hết. Nếu mà mình không có thiếu trí, mình đâu có dám bước qua. Mình bước qua mình sợ chết. Mình sợ nó đốt, mình tiêu tan. Mà mình có đủ trí rồi, mình biết. À, sau cái chết này sẽ được hồi sinh. Thì mình cứ bước qua mình không sợ nữa. Thành ra phải bi, trí rồi mới dũng. Rồi còn gì khác không?
Tại sao giúp người hoạn nạn lại tiến cao tầng?
À, thì mình giúp người hoạn nạn là cái tướng mình nó đổi, là cái tâm mình nó đổi rồi. Cái tâm mình được nhẹ rồi. Cái tâm mở rộng rồi, tâm cứu độ. Trời Phật là chỉ biết cứu độ người khác. Mà bây giờ mình noi gương trời Phật. Thì mình phải học cứu độ. Thì bây giờ mình chưa có cứu độ bằng điển quang. Nhưng mà ở thế gian mình đã học có cái tâm cứu độ rồi. Mình có tiền mình biết chia cho người khác. Ở sau này mình có điển thì mình sẵn sàng chia hơn nữa. Mình phải học từ từ chứ, đời cũng phải học, đạo cũng phải học. Phước huệ song tu mà, thành ra mình làm phước về đời mà mình cũng làm phước về đạo nữa. Chứ không phải là tôi về tôi nói chuyện đạo cho anh mở được là tiền tôi giữ. Ông trời có tiền nhưng mà tôi giữ cho mình tôi không có giúp anh mua hòm, không giúp anh qua cái cơn hoạn nạn thì cái tâm mình nó đóng lại rồi. Còn cái người mà biết giúp người là cái tâm mở rồi, mình tu để khai tâm mở trí mà cái cơ hội mà để cho mình giúp đỡ người khác là cái cơ hội để mình mở tâm. Thành ra mình phải cảm ơn cái người mình đã giúp. Nhờ anh tôi mới có được cơ hội đóng góp và được mở tâm tôi một phần. Thì đó mình vừa hành pháp mà mình vừa làm phước nữa. Thành ra mình sẽ tiến cao tầng, mình tới cái tầng điển nó nhẹ hơn.
Anh em còn mấy câu hỏi khác ngoài lề anh ạ. Thì 4 câu.
Cứ hỏi đi.
Tình thương là hàng rào bất diệt của vô vi. Là sao?
Tình thương là hàng rào bất diệt của vô vi. Vô vi là cái gì? Vô vi không phải là cái pháp này. Vô vi nếu mà nói xa hơn, rộng hơn là của cái gì? Là của Thượng Đế đã có từ xa xưa rồi. Không động, không không gian và không thời gian. Cái đó là vô vi. Mà cái đó là cái, nếu mà mình nói cao nhất á, là cái đó là cái hàng rào không có gì qua khỏi tình thương và đạo đức. Khi giới sắc bén nhất của thế gian là ở đâu cũng vậy, là chỉ có tình thương và đạo đức. Cái tình thương đó là cái đó là cái gốc của ông trời ra mà. Ông trời là cái gì? Là tượng trưng cho tình thương. Mà tình thương á, là cái gì không có gì mà qua khỏi cái tình thương. Tất cả từ tình thương mà ra thì không có cái gì mà qua khỏi tình thương đó. Có tình thương là mình có thể có tất cả, mà cái tình thương nó là vô tận. Thành ra mình phải đi từ cái này tới cái kia, đi cái tình thương nhỏ, học từ 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 cái thế gian, học biết thương mình, học biết thương người, từ 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 mới thương yêu cả muôn loài vạn vật, thương yêu cả ba cõi, mới hòa nhập với cái tình thương yêu của Thượng Đế. Là nói cái sự vô cùng thôi, giống gì
là không bao giờ xanh xanh là sao?
Hóa hóa xanh xanh là cái đó là cái định luật của ông trời. Nghĩa là khi mà ông chiết ra những cái phần hồn, những cái phần điển quang của ông trời chiết ra xuống dưới này là hóa hóa xanh xanh. Hóa hóa là nó biến hóa, không ngừng nghỉ. Cũng mình cũng về mình lấy ví dụ của mình đi. Bây giờ mình sanh ra làm đứa con nít, thì mình biến hóa từ con nít trở lên người lớn, từ người lớn trở nên ông già, từ ông già trở nên cái xác chết, là mình đang hóa đó. Hóa hóa đó, biến hóa không ngừng nghỉ, kêu là hóa hóa. Sanh sanh là mình thấy cái người này chết, nhưng mà mình lại nhà báo sanh, mình có mấy người khác đang sanh. Thành ra cái sự sanh chết, sanh tử luân hồi nó liên tục như vậy, kêu là hóa hóa sanh sanh. Liên tục như vậy kêu là hóa hóa sanh sanh, không? Cái này chết thì nó sẽ có cái khác nó sống lên. Thành ra cũng có cái giống con này nó biến mất khỏi thế gian, nhưng mà ông trời ông cho ra những con khác. Thành ra ở khoa học nó lâu lâu nó tìm ra những con hồi đó bao giờ chưa bao giờ thấy, không biết ở đâu ra, có những con mới nó ra hoài. Thành ra kêu quá quá xanh xanh là mình đừng có lo, ông trời cái là chuyện của ông trời, ông muốn cho ra là ra. Mình cũng không hiểu tại sao mình nó đẻ ra cái con này, không biết hồi đó giờ không bao giờ thấy hết, mà xưa giờ không ai thấy. Bây giờ nó lâu lâu nó cũng khám phá nhiều cái con mới, mà có nhiều cái giống thì nó cũng tuyệt chủng luôn, không thấy nữa. Đó là hóa hóa xanh xanh. Rồi cái cây cũng vậy, biết bao nhiêu loại cây ở thế gian, biết bao nhiêu loại hoa, cứ biến hóa không ngừng nghỉ, chết đi rồi sống lại, chết đi rồi sống lại, luân hồi mãi mãi là vậy đó, để cho con người tiến hóa và học hỏi từ trạng thái này tới trạng thái kia. Mà cái dù cho cái quả địa cầu này mình thấy nó cũng đổi dạng liền liền, nó đâu có kháng đâu. Hồi đó không có miếng đất đó, tự nhiên cái núi lửa nó phun lên, sao nó có hòn đảo. Rồi cái từ hồi đó ở xưa kia nó là biển, bây giờ nó thành núi. Thì nó biến quá, xanh xanh không ngừng nghỉ, có không không liên tục. Cái đó là nói về cái cảnh mà ở dưới thế gian thì nhiều hơn. Quá quá xanh xanh là phần hồn đó, nó phải luân hồi chuyển kiếp và kêu là quá quá xanh xanh.
Sự sống trong lẽ sống là sao?
Sự sống trong lẽ sống là mình sống đúng cái nghĩa của cái người sống, để mình hiểu là mình sống để làm cái gì. Thì mình hiểu, khi mình hiểu được cái cuộc sống của mình để làm cái gì, mà mình làm đúng theo những gì cần thiết cho cuộc sống đó, là mình sống trong lẽ sống. Mình biết mình xuống đây tạm để học hỏi và tiến hóa trong cái định luật vay trả, thì mình ráng mình trả nghiệp của mình đi, rồi mình giải nghiệp của mình để mình tiến hóa thanh nhẹ. Mình làm những cái gì nó giúp đỡ cho phần hồn mình tiến hóa, chứ không phải giúp cho cái xác này không, mà giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa là cái chuyện quan trọng. Thì lúc đó mình sống trong cái lẽ sống, trong cái lý do gì tại sao mình sống ở thế gian kêu là cái lẽ sống. Tại sao mình phải sống ở trong thế gian, mà cuộc sống mình để làm cái gì? Để ôm của rồi chết rồi buông bỏ hết không? Cái đó đâu phải là lẽ sống. Sống để cứu giúp mình và giúp họ, để trả được cái món nợ cho chính mình, cho bản thân, cho trời đất, cho nhân loại và cho càn khôn vũ trụ, và trả cái hiếu cho Thượng Đế. Cái đó là mình sống trong lẽ sống. Mình hiểu cái lý do gì tại sao mình sống, mà mình phải làm cái gì cho đúng với cái lý do đó, đúng với cái đại nguyện của chính mình.
Câu cuối cùng hỏi cá nhân anh Bảo, Bạn đạo hỏi là anh Bảo bây giờ còn thở chiếu minh không, mấy lần một ngày ạ?
Có chứ, chiếu minh thì lúc nào cũng cũng thở chứ. Sáng ngủ dậy là trước khi xuống giường là phải chiếu minh chứ. Thì bây giờ cái chiếu minh nó không có thở nhiều bằng thường chuyển, là tại vì bây giờ vấn đề là cũng không có thì giờ nhiều. Thì giờ mà nếu mà dành cho hành pháp hết ấy, thì cả ngày cũng không đủ. Thành ra phải tối thiểu bao nhiêu thôi, còn dành thời giờ để làm việc nữa. Tại vì còn sức làm việc, mai mốt già rồi cũng hết làm nổi. Thành ra thường chuyển là tối thiểu là phải 3 lần một ngày. Soi hồn cũng 3 lần. Bắt buộc là phải tối thiểu. Trước khi ăn là phải làm cái đó trước mới được ăn cơm. Còn chưa làm là không ăn cơm. Thì mình có cái
lúc trưa và khuya ấy, 3 lần là sáng trưa.
3 lần sáng trưa, sáng thì trước khi ăn sáng là phải chiếu minh rồi bước xuống giường là soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới làm chuyện khác. Trưa trước khi mà ăn cơm thì cũng phải bắt soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới làm chuyện khác. Rồi nếu không là không có cho ăn cơm thì nó quen rồi, nó không có trả giá nữa, không có trả treo nữa. Không có hẹn, không có hứa gì hết. Mình đã đặt cái luật như vậy, nó quen rồi, nó thành một cái tập quán. Ăn thua là mình có cái tập quán tốt. Mình khi mà mình đắn định rồi sau này nó tụi tục căn trần không có trả giá nữa, nó không có nói thôi bữa nay nghỉ bữa đi, không có vụ đó, nó thành cái thói quen rồi, tự động làm.
Hôm rồi có bạn đạo hỏi em, tức là khi mà ăn cơm xong ấy, nếu mà mình niệm Phật ấy mà cái điển nó rút lên đầu ấy thì có bị ảnh hưởng gì không?
Không, mình niệm Phật mà cái đó nó đâu
tại
có
cái điển đồ ăn ấy, tại vì mình thường
không, cái điển đồ ăn là khi mà mình thở pháp luân thường chuyển ấy, nó mới chuyển lên. Còn khi mình niệm Phật đó là mình quá giải mà. Niệm Phật là quá giải, mình không có dùng cái điển mà để cho nó chuyển chạy trong cơ tạng, mình chỉ dùng tâm thôi. Tâm mình hướng độ. Chứ không phải dùng cái là hơi điển mà chuyển chạy như là thân pháp. Nó là tâm pháp rồi. Cho nên mà cái tâm pháp không có giới hạn giờ giấc. Đâu có bao giờ nói là phải chờ 3 tiếng sau khi ăn mới được niệm đâu. Mình phải phân biệt cái tâm pháp với cái thân pháp, hai cái khác. Thân pháp thì bị giới hạn, phải chờ bao nhiêu tiếng.
Cho nên còn mình ăn.
Hả?
Dạ, còn mình ăn rồi mình niệm vậy đó. Rồi ví dụ nó có quá giải không? Nó đưa lên, nó đi quá giải luôn nữa không? Anh mở niệm Phật á.
Thì quá dạy được chút thôi, tại vì mình chưa có đủ lực lượng đó. Thì mình có cái tâm hướng độ, là cũng là mình đang luyện cái tâm hướng độ, là luyện cái đó để mình ý thức là ăn là để độ chứ không phải là hưởng. Nó giúp cho mình dễ ý thức hơn, lúc mình đã ăn vô là mình đem những cái phần hồn đó vô là mình có trách nhiệm, mình phải độ, mặc dù mình chưa có độ được nhiều nhưng mà mình cũng hướng độ nó một phần, là mình tạm đang luyện cái tâm mình đó, đó là tu tâm á. Cái tâm không phải ăn để hưởng mà để ăn để độ. Bây giờ chưa có độ được hoàn toàn nhưng mà đã luyện được cái tâm đó rồi.
Hết câu hỏi rồi. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn
chú Bảo vất vả quá.
Có câu hỏi
không? Có chút này nè.
Có gì không?
Chào anh Bảo nhé. Chào tất cả mọi người nhé.
Cảm ơn anh Bảo ạ.
Hôm nay vừa học quá tuyệt vời như bạn ạ. Mở rộng được quá nhiều kiến thức luôn đấy. Cảm ơn, cảm ơn chú Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào tất cả mọi người.
Anh Bảo nha.
Dạ.
Hẹn gặp lại chú Bảo vào tối mai.
Chào các bạn.
Chào chú Bảo.
Chào.
Này nói như suối nha.
Cảm ơn mọi người.
Này nói như suối nha.
Cái này là phải cảm ơn bạn đạo. Nhờ bạn đạo mình có cơ hội nói. Thành ra cũng như là làm phước vậy, cũng phải nhờ bạn đạo. Không có bạn đạo đâu có cơ hội nói vậy. Không ai hỏi, đâu biết gì đâu nói.
Hôm nay có chứng bảo.
Bạn đạo cố gắng gửi câu hỏi cho em sớm để em tổng hợp. Chứ gửi sát giờ quá. Thì nhiều khi em tổng hợp vội quá, nhiều khi sót câu hỏi của các bạn. Bạn đạo cố gắng gửi sớm. Nếu là Zalo hoặc là gửi qua email cũng được ạ.
Email
ạ? Vâng. Dạ, anh
Thành. Gửi vào Zalo cũng được. Để em tổng hợp để gặp cho anh Bảo cho tiện. Cảm ơn quý bạn.
Rồi.
Cảm ơn. Mai gặp chú Bảo tối nay.
Rồi.
Bye bye.
Bye.